Chương 1892, tụ tập chương 1892, tụ tập trước khống chế lại thôn dân. Hà Châu phục chế thể nghĩ nghĩ, phát hiện đề nghị này không tệ. Muốn tìm được thần bí pho tượng, liền cần thôn dân phối hợp. Mà mong muốn thôn dân phối hợp, liền phải trước khống chế lại bọn hắn. Cái này vô cùng hợp lý. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng nói, ngươi có đề nghị gì không có? Hắn muốn nhìn thôn trưởng nghĩ như thế nào. Có lẽ thôn trưởng cũng sớm đã có ý nghĩ. Như vậy, chính mình liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao cần chính mình đi tìm đầu mối lời nói, là một cái vô cùng chuyện phiền phức. Hà Châu phục chế thể tạm thời còn không biết nên như thế nào bắt đầu việc này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, nói một chút người ý nghĩ. Thôn trưởng đội vàng trả lời, đại nhân, có thể dùng tổ tiên di vật lực lượng. Ừm. Tổ tiên di vật. Hà Châu phục chế thể sững sờ, hỏi, ngươi không phải đã thử qua sao? Căn bản vô dụng. Đại nhân, khả năng này là bởi vì thực lực của ta quá yếu, nếu như đổi thành ngươi, khả năng liền có thể. Thôn trưởng đội vàng nói. Nghe nói như thế, Hà Châu phục chế thể nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Bởi vì thực lực của mình rõ ràng so thôn trưởng mạnh rất rất nhiều. Thôn trưởng chỉ có thể đem tổ tiên di vật lực lượng phát huy ra 1-2 thành, mà mình có thể toàn bộ phát huy ra. Nếu như là mình, có lẽ thật có thể làm được khống chế lại tất cả thôn dân. Nói như vậy, chuyện liền đơn giản. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định thử một lần. Thôn trưởng thấy thế còn nói thêm, đại nhân, đi trên quảng trường thử. Vì cái gì đi trên quảng trường? Hà Châu phục chế thể không hiểu. Bởi vì trên quảng trường tổ tiên di vật lực lượng có thể bị phóng đại. Thôn trưởng đội vàng giải thích nói, cái này là nguyên nhân gì? Hà Châu phục chế thể phi thường tò mò. Bởi vì chúng ta thường xuyên trên quảng trường tế bái tổ tiên, dẫn đến trên quảng trường lưu lại tổ tiên lực lượng. Thôn trưởng cho ra giải thích nói. Nghe nói như thế, Hà Châu phục chế thể cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng coi như hợp lý. Trên quảng trường thường xuyên tế bái tổ tiên, dẫn đến lưu lại thần bí pho tượng còn sót lại lực lượng, dạng này rất hợp lý. Hà Châu phục chế thể tiếp nhận lời giải thích này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hạ quyết tâm, liền đi trên quảng trường đi khống chế thôn dân. Ít ra liền trước mắt mà nói, hắn cảm thấy thôn trưởng sẽ không dở trò quỷ. Dù sao thôn trưởng cũng không kịp chờ đợi muốn tìm tới mất tích thần bí pho tượng. Liền trước mắt mà nói, hai người có mục đích giống nhau. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, đối thôn trưởng nói rằng, phía trước dẫn đường. Tốt, đại nhân. Thôn trưởng tự nhiên không dám vi phạm Hà Châu phục chế thể yêu cầu, vội vàng thành thành thật thật bằng lòng. Sau đó, hắn liền tại phía trước dẫn đường, mang theo Hà Châu phục chế thể tiến về trong sân rộng. Hai người một đường đi và ở vào thôn trang ở trung tâm quảng trường. Trên quảng trường, Hà Châu phục chế thể thấy được nguyên một đám du đang thôn dân. Những thôn dân này khắp nơi đung đưa, hành vi biến càng ngày càng cổ quái. Hà Châu phục chế thể thấy rất rõ ràng, rất nhiều thôn dân đã hoàn toàn không có người bộ dáng. Cũng không phải nói ngoại hình của hắn xuất hiện biến hóa, mà trong mắt bọn họ hoàn toàn mất đi người thần thái. Bọn gia hỏa này hiện tại không biết rõ bị khống chế đến trình độ nào, làm không tốt đã hoàn toàn mất đi tâm trí. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này, thôn trưởng mở miệng nói, tình huống giống như biến càng ngày càng nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, không riêng gì Hà Châu phục chế thể, thôn trưởng cũng rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Trên quảng trường du đãng những người này, khả năng hiện tại đã không thể xưng là người. Thôn trưởng nhìn Hà Châu phục chế thể một cái, nói rằng, đại nhân, có thể ở chỗ này đếm thử sử dụng tổ tiên di vật lực lượng. Nghe nói như thế, Hà Châu phục chế thể hướng trong tay họa nhìn một chút. Trong tay họa chính là tổ tiên di vật. Nếu như ở chỗ này phóng thích lực lượng của nó, lực lượng liền sẽ được đến phóng đại. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể giờ phút này có chút không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút nhìn xem. Nhìn tổ tiên di vật lực lượng tại phóng đại sau, đến cùng mạnh đến mức nào. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể bắt đầu thôi động tổ tiên di vật lực lượng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện lực lượng quả thật bị phóng đại rất nhiều. Khả năng có gấp 3 tới gấp 3. Gấp 2-3 lần lực lượng, xác thực đã được xưng tụng là phi thường cường đại. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lần nữa hướng trên quảng trường du đãng đám người nhìn lại. Lúc này, những thôn dân kia vẫn là trong mắt không ánh sáng, mở mịt trên quảng trường du tẩu. Bất quá khi tổ tiên di vật lực lượng bị thôi động sau, những người này lập tức liền có một chút phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn biến có thần lên, nhưng lại như cũng không phải rất tốt. Mà có ít người, giờ phút này thì biến có chút táo bạo. Hà Châu phục chế thể thấy rất rõ ràng, những cái kia táo bạo thôn dân rõ ràng có mãnh liệt dục vọng công kích. Giờ phút này một số người biến giống như là zombie như thế. Hà Châu phục chế thể nhìn xem bọn hắn, mà bọn hắn cũng rất nhanh chú ý tới Hà Châu phục chế thể bên này. Nhìn thấy những thôn dân này chú ý lực xảy ra biến hóa, thôn trưởng lập tức sắc mặt siết chặt. Nếu như để những này người tiếp cận, chuyện kia liền phiền toái. Thôn trưởng trong lòng biết rõ vô cùng. Những người này tất cả đều có mãnh liệt dục vọng công kích. Bọn hắn một khi tiếp cận, khẳng định sẽ không khác biệt phát động công kích. Đến lúc đó hắn cho dù thân làm thôn trưởng cũng khó tránh khỏi bị thay bay bả gió. Thôn trưởng trong lòng rất rõ ràng điểm này. Nghĩ đến cái này, hắn đội vàng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, lực lượng khả năng quá mạnh. Có thể là thả ra tổ tiên di vật lực lượng quá mạnh, mới có thể dẫn đến hậu quả như vậy. Thôn trưởng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đây đã là hợp lý nhất suy đoán. Phóng đại sau lực lượng có mạnh như vậy sao? Hà Châu phục chế thể lại nhìn mắt trong tay họa. Hắn cũng là không có chút nào lo lắng thôn dân công kích hắn, dù sao hắn thực lực cường đại, căn bản không sợ những thôn dân này. Coi như thôn dân toàn lực ra tay, cũng căn bản không đả thương được hắn. Bởi vậy Hà Châu phục chế thể không có chút nào bị công kích lo lắng. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở tổ tiên di vật trên lực lượng. Hắn hiện tại phi thường tò mò, quảng trường này đến cùng lưu lại nhiều ít thần bí pho tượng lực lượng, mới có thể đem tổ tiên di vật lực lượng thả lớn nhiều như vậy. Nhìn qua, cái này tổ tiên di vật hiện tại đã biến phi thường cường đại. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể lại quay đầu nhìn về phía ở đây thôn trưởng. Thôn trưởng hiển nhiên vô cùng lo lắng những thôn dân này bạo khởi công kích. Hà Châu phục chế thể thấy thế từ tốn nói, tổ tiên di vật lực lượng ngoại trừ có thể khống chế bọn hắn bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Những cái kia táo bạo thôn dân đang không ngừng hướng bọn họ bên này gần lại gần, nhưng là Hà Châu phục chế thể không chút nào hoảng. Thôn trưởng đội vàng nói, có thể hút đi linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn biến thành chân chính cái xác không hồn. A. Hà Châu phục chế thể nghe vậy lại nhìn một chút trong tay tổ tiên di vật. Đối với đem thôn dân biến thành cái xác không hồn được này, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì những thôn dân này mặc kệ lúc nào đều không đả thương được hắn. Hà Châu phục chế thể hiện tại duy nhất quan tâm chính là như thế nào đem trong thôn dân toàn bộ khống chế, để bọn hắn cho mình sử dụng. Người đi thôn địa phương khác nhìn xem những người còn lại có hay không hướng bên này tới. Hà Châu phục chế thể nhìn xem bên cạnh thôn trưởng nói rằng, thôn trưởng lưu tại nơi này cũng không chuyện làm, dứt khoát liền để hắn đi xem một chút những thôn dân khác. Một bên khác, thôn trưởng nghe được Hà Châu phục chế thể yêu cầu sau, lập tức liền toàn thân run lên. Nhường hắn đi thôn địa phương khác xem xét tình huống, đây cũng không phải là một cái thật là tệ lạ. Dù sao Hà Châu phục chế thể đã thúc giục tổ tiên di vật lực lượng, ủy biết những vị trí khác thôn dân hiện tại đến cùng tình huống gì. Thôn trưởng lo lắng nhìn thấy những người kia sau, những người kia đi lên liền giết hắn. Đương nhiên, hiện tại Hà Châu phục chế thể là nằm ở trên quảng trường, những cái kia rời xa quảng trường thôn dân, chịu tổ tiên di vật lực lượng ảnh hưởng cũng không lớn. Có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong lòng nghĩ như vậy, thôn trưởng run run rẩy rẩy đáp ứng nói, đúng vậy đại nhân, ta hiện tại liền đi xem xét tình huống. Không có cách nào, hắn có thể không dám vi phạm Hà Châu phục chế thể ý tứ. Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, nếu như dám can đảm vi phạm hắn mệnh lệnh, làm không tốt không cần chờ thôn dân tới giết đi hắn, Hà Châu phục chế thể liền trực tiếp giết hắn. Bởi vậy thôn trưởng đành phải thành thành thật thật đem chuyện đáp ứng. Sau đó, thôn trưởng không nói thêm lời, nhắm mắt theo đuôi rời đi quảng trường, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn đi xa sau, mới đưa ánh mắt thu hồi. Hiện tại muốn làm, chính là trước hết nghĩ biện pháp đem thôn dân khống chế lại. Chỉ có đem thôn dân toàn bộ khống chế được, mới tốt làm xuống một bước chuyện. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng tình huống hiện tại. Liên tính huống trước mắt tới nói, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng tuyệt đối đừng nghĩ tìm về thần bí pho tượng. Nhất định phải đem tất cả thôn dân lực lượng đô thống hợp lại. Chỉ có dạng này, mới có hy vọng đem thần bí pho tượng chân chính tìm trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể lần nữa đem lực chú ý tập trung tới tổ tiên di vật bên trên. Không thể không nói, tổ tiên di vật lực lượng sát thực cường đại. Tại như thế lực lượng cường đại trợ giúp dưới, khống chế lại những thôn dân này hẳn không có độ khó. Dù sao ngoại trừ tổ tiên di vật bên ngoài, chính hắn thân làm hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người, cũng có lực lượng vô cùng cường đại. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Bất quá, giống như hắn suy nghĩ trong lòng như thế, hiện tại tạm thời còn không biết như thế nào đem thôn dân chân chính hoàn toàn khống chế. Chờ chút chờ thôn trưởng sau khi trở về, khả năng còn cần hỏi thăm hắn một vài vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cuối cùng là tìm tới biện pháp, không đến mức căn bản không biết rõ làm sao bây giờ. Đến mức đến cùng như thế nào mới có thể làm tốt. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn tình huống mới được. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, tiếp tục xem xét thôn dân xung quanh. Trên quảng trường, táo bạo thôn dân trong miệng đang hoa hoa hoặc đều, không ngừng hướng Hà Châu phục chế thể vị trí tiếp cận. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới Hà Châu phục chế thể bên cạnh. Hà Châu phục chế thể lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, rất nhanh liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn gia hỏa này, giờ phút này đang chuẩn bị nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, từ trong tay hắn cướp đi tổ tiên di vật. Rất hiển nhiên bọn hắn mặc dù bị ảnh hưởng tâm trí, nhưng là còn không có mất đi cướp đoạt tổ tiên di vật mục tiêu. Có lẽ trong lòng bọn họ, tổ tiên di vật chính là cực kỳ trọng yếu tồn tại, nhất định phải nghĩ hết biện pháp cướp đến tay. Hà Châu phục chế thể lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Dù sao những thôn dân này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn muốn giết bọn hắn, vậy thì chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản không có bất kỳ độ khó. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể lạnh lùng nhìn xem những này tiếp cận tới thôn dân. Một bên khác, thôn phía đông đông nhiên truyền đến một tiếng hô to. Hà Châu phục chế thể cẩn thận nghe xong, là thôn trưởng phát ra thanh âm. Thôn trưởng giống như ở bên kia đụng phải phiền phức gì, tự mình một người không giải quyết được. Hà Châu phục chế thể liền phân ra một bộ phận thần trí, sử dụng cảm giác hệ năng lực, cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống bên kia. Rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, thôn trưởng ở bên kia đụng phải mấy cái táo bạo thôn dân, những cái kia táo bạo thôn dân ý đồ công kích hắn, mà ở đằng kia chút táo bạo thôn dân đe dọa hạ, thôn trưởng đang nhanh chóng hướng quảng trường bên này chạy tới. Đương nhiên, những cái kia táo bạo thôn dân tự nhiên cũng là theo sát phía sau, theo sát hắn một đường hướng quảng trường bên này tới. Hà Châu phục chế thể nhìn ra ngoài một hồi, liền thu hồi cảm giác hệ năng lực. Hắn hiện tại liền chờ thôn trưởng tới. Chờ thôn trưởng đến nơi này, tự nhiên cũng sẽ không la to. Lúc này trong thôn dân đều tại chiều quảng trường bên này hội tụ. Đương nhiên, lúc đầu đa số thôn dân ngay ở chỗ này. Thôn những vị trí khác thôn dân số lượng không nhiều. Hiện tại tất cả đều tại chạy về đằng này dưới tình huống, thôn những vị trí khác thôn dân số lượng biến càng ngày càng ít. Hà Châu phục chế thể đối với cái này lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, trong lòng của hắn không có chút nào gấp, bởi vì hắn đã kiến thức tổ tiên di vật lực lượng cường đại. Tổ tiên di vật lực lượng cường đại tại bị trên quảng trường lưu lại lực lượng phóng đại sau, càng là cường đại vô song, cho nên căn bản không cần lo lắng không khống chế được những thôn dân này. Trừ phi kia cố ảnh hưởng thôn dân tâm trí lực lượng bỗng nhiên mạnh lên, kia có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nhưng coi như thế, cũng không cần lo lắng quá mức. Tóm lại Hà Châu phục chế thể cũng không phải là rất lo lắng tình huống trước mắt. Hắn cảm thấy coi như mất khống chế, tính mạng của hắn an nguy cũng sẽ không có vấn đề. Đang lúc Hà Châu phục chế thể trong lúc suy tư, thôn trưởng La To lấy hướng hắn bên này chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng, một bên chạy một bên hô to cứu mạng. Hà Châu phục chế thể hướng hắn cái hướng kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mấy cái táo bạo thôn dân đối diện hắn theo đuổi không bỏ, một đường hướng quảng trường bên này tụ tập tới. Bất quá, làm thôn trưởng tới trên quảng trường sau, trên quảng trường những cái kia táo bạo thôn dân liền cũng chú ý tới hắn. Các thôn dân tức giận hướng thôn trưởng phát ra gầm thét, cùng zombie không khác chút nào. Không riêng như thế, bọn hắn còn cùng nhau chuyển hướng, hướng thôn trưởng vị trí tiến lên. Thôn trưởng lập tức liền thành mục tiêu công kích. Lần này thôn trưởng thật bị dọa phát sợ. Những thôn dân này lúc đầu đối với hắn nói gì nghe nấy, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến như thế cùng bạo. Thôn trưởng khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hắn hướng Hà Châu phục chế thể hô lớn, "Đại nhân, xin cứu ta." Thanh âm vô cùng hoảng sợ. Hà Châu phục chế thể liền thôi động tinh thần hệ năng lực, dùng tinh thần hệ năng lực đi làm nhiễu những này táo bạo thôn dân. Bảo tồn thôn dân bước chân lập tức trì trệ, Hà Châu phục chế thể liền hướng thôn trưởng hô, "Nhanh tới đây cho ta." Thôn trưởng đội vàng bước nhanh phóng tới Hà Châu phục chế thể. Lúc này những thôn dân kia đều bị Hà Châu phục chế thể khống chế, bởi vậy hắn không trở ngại chút nào vọt tới Hà Châu phục chế thể trước người. Một dừng bước lại, hắn liền từng ngụm thở. Rất hiển nhiên hắn bị dọa cho phát sợ. Bất quá cũng may vấn đề không lớn. Hắn chỉ là thụ một chút kinh hãi, người cũng không có chuyện gì. Người đều đã tới sao? Hà Châu phục chế thể hỏi. Thôn trưởng thở không ra hơi nói, đến đây, tất cả đều đến đây. Tốt, lần này ta ngược lại muốn xem, cái này tổ tiên di vật đến cùng có khả năng bao lớn. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Chương 1893, một cây đại thụ chương 1893, một cây đại thụ Hà Châu phục chế thể mắt thấy thôn dân tụ tập tới thôn trang trung tâm quảng trường chỗ, trong lòng liền lên làm một vố lớn tâm tư. Chiếu hiện tại tình trạng, hiện tại hoàn toàn có thể đem tổ tiên di vật lực lượng toàn bộ thôi động. Hà Châu phục chế thể rất muốn nhìn một chút lực lượng toàn bộ thôi động sau, đến cùng có thể bộc phát ra hiệu quả như thế nào. Lúc này thôn trưởng đã trốn đến Hà Châu phục chế thể sau lưng. Những thôn dân kia đều như zombie như thế táo bạo, điên cuồng hướng hắn cùng Hà Châu phục chế thể bên này xung lại. Thôn trưởng không dám cùng bọn hắn đối kháng, chỉ dám trốn ở Hà Châu phục chế thể sau lưng run lẩy bẩy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Theo các thôn dân không ngừng tụ tập, trên quảng trường nhìn sang một mảnh đen kịt, tất cả đều là người. Hà Châu phục chế thể thấy rất rõ ràng, toàn thôn tất cả thôn dân hiện tại cũng đến nơi này. Hiện tại là thời điểm đem tổ tiên di vật lực lượng toàn bộ thôi động. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể thôi động trong tay tổ tiên di vật lực lượng. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại liền đem ở đây thôn dân tất cả đều vây quanh. Tại tổ tiên di vật lực lượng tác dụng dưới, những thôn dân này tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Những cái kia lúc đầu dương nhanh múa bước, ý đồ xung kích Hà Châu phục chế thể thôn dân, giờ phút này tất cả đều đứng tại chỗ mắt tròn váng. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, không biết do tiến lên một bước, cũng không biết lui lại. Tất cả đều giống đồ đần như thế nguyên địa đứng đấy. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng. Hắn biết, đây là tổ tiên di vật lực lượng thấy hiệu quả. Phía sau hắn thôn trưởng giờ phút này cũng là thấy rõ ràng, biết tổ tiên di vật ngay tại phát huy to lớn công hiệu. Tại tổ tiên di vật lực lượng cường đại tác dụng dưới, ở đây thôn dân tất cả đều giống đồ đần như thế đứng tại chỗ không biết làm sao. Hà Châu phục chế thể nhìn xem bọn hắn, trong lòng biết rõ vô cùng. Những thôn dân này hiện tại cũng đã bị tổ tiên di vật khống chế, bất quá, loại này khống chế cường độ còn chưa đủ. Bởi vì Hà Châu phục chế thể thấy rất rõ ràng, tất cả thôn dân cũng còn như cũ giống đồ đần như thế tại đứng nơi đó. Bọn hắn trong mắt không ánh sáng, hiển nhiên không có thuộc về mình thần trí. Tại loại tình huống này, hắn rất khó đi cùng những thôn dân này khai thông, cũng căn bản không có cách nào cùng bọn hắn giao lưu. Hà Châu phục chế thể biết rõ vô cùng điểm này. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, những thôn dân này sớm muộn sẽ bị tổ tiên di vật hoàn toàn khống chế. Dù sao những thôn dân này đều chỉ là người bình thường, thực lực bọn hắn yếu ớt, không cách nào cùng tổ tiên di vật lực lượng cường đại đối kháng. Tại tổ tiên di vật tác dụng dưới, bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp, bị tổ tiên di vật hoàn toàn khống chế. Hiện tại muốn làm, chỉ là chờ đợi. Chỉ cần chờ lâu chờ một chút thời gian, liền có thể trơ mắt nhìn xem những thôn dân này bị tổ tiên di vật triệt để khống chế. Một bên khác, thôn trưởng cũng tại kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, những thôn dân này bị tổ tiên di vật khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao hắn tự tay sử dụng qua tổ tiên di vật lực lượng, biết tổ tiên di vật lực lượng là cường đại cỡ nào. Hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi tổ tiên di vật lực lượng hoàn toàn phát huy. Mà cái này kỳ thật không dùng đến quá lâu thời gian. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, thời gian dần qua những thôn dân này liền sẽ bị triệt để khống chế. Đợi đến khi đó, liền có thể một lần nữa trưởng khống cục diện. Mặc dù nói, cục diện này không phải bị hắn khống chế, nhưng là cái này không quan trọng. Hiện tại thôn trưởng quan tâm nhất vẫn là những thôn dân này bị khống chế sau, phối hợp hắn cùng một chỗ đem mất tích thần bí pho tượng tìm trở về. Thôn trưởng hiện tại liền đợi đến giờ phút này. Thời gian tiếp tục trôi qua, các thôn dân trạng thái biến càng ngày càng tốt. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ánh mắt của bọn hắn dần dần có thần thái. Điều này nói rõ lúc trước kia cố khống chế bọn hắn lực lượng đang yếu đi. Rất hiển nhiên, đây đều là tổ tiên di vật công hiệu. Thôn trưởng biến hưng phấn lên. Hắn hiện tại liền đợi đến tiếp xuống một khắc. Đợi đến những thôn dân này bị triệt để khống chế, cục diện liền ở đã xảy ra to lớn biến hóa. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể giờ phút này tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cái này tổ tiên di vật lực lượng so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Nhất là hắn thực lực cường đại, bị hắn thi triển đi ra, loại lực lượng này lại phóng đại mấy lần. Tại loại này lực lượng cường đại trợ giúp dưới, những thôn dân này biến hóa khả quan. Hà Châu phục chế thể đoán chừng lại qua mấy phút những thôn dân này liền sẽ bị triệt để khống chế. Đợi đến khi đó, liền có thể khống chế những thôn dân này tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng. Đợi đến kia mất tích thần bí pho tượng tìm tới, hắn liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút thần bí pho tượng lực lượng. Căn cứ bây giờ thấy được đến xem, kia thần bí pho tượng lực lượng khẳng định cũng sẽ không yếu. Có lẽ sẽ xa xa siêu việt tưởng tượng của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể tiếp tục quan sát ở đây thôn dân biến hóa. Các thôn dân ánh mắt biến càng ngày càng thanh tịnh, có thể rất rõ ràng xem tới, bọn hắn đang bị tổ tiên di vật lực lượng ảnh hưởng. Rốt cục, tại quá khứ sau 10 phút, trên quảng trường thôn dân bị tổ tiên di vật hoàn toàn khống chế. Thôn trưởng thấy thế lập tức kích động nói rằng, đại nhân, thành công. Lúc trước hắn cũng nếm thử dùng tổ tiên di vật khống chế thôn dân. Chỉ tiếc thực lực của hắn quá yếu, bởi vậy cuối cùng không thành công. Nhưng là hiện tại, tại Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại thôi động hạ, tổ tiên di vật rốt cục đem toàn thôn dân đều khống chế lại. Hiện tại tất cả thôn dân đều đã bị khống chế. Hắn hiện tại muốn làm, chính là xem thật kỹ một chút những thôn dân này, xem bọn hắn đến cùng là bị cái gì lực lượng ảnh hưởng. Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng, đứng ở phía trước đi, ngươi đi hỏi thăm thôn dân. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng vui vẻ lĩnh mệnh, bước nhanh đi đến thôn dân trước mặt cách đó không xa. Nhìn xem những thôn dân này, thôn trưởng trong lòng vô cùng hưng phấn. Các thôn dân bị triệt để khống chế, đối với tìm kiếm tổ tiên trợ giúp phi thường lớn. Xem ra lần này có hy vọng đem tổ tiên tìm trở về. Thôn trưởng trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn liền nhìn xem ở đây tất cả thôn dân nói rằng, đều nghe được sao? Nghe được. Các thôn dân cùng nhau trả lời chắc chắn. Rất hiển nhiên, các thôn dân có thể nghe được thôn trưởng nói lời. Cái này cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trước đó thời điểm, thôn trưởng căn bản không nghe thôn trưởng lời nói. Nếu không thôn trưởng đã sớm giải quyết bọn hắn, cũng không cần đem Hà Châu phục chế thể đánh thức. Thôn trưởng quay đầu nhìn một chút Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể đối với hắn nói rằng, hỏi một chút bọn hắn, xem bọn hắn có biết hay không tổ tiên đến cùng đi nơi nào. Tốt đại nhân. Thôn trưởng lập tức đáp ứng nói. Sau đó hắn quay đầu trở lại, nhìn xem ở đây tất cả thôn dân. Đã nghe chưa, tổ tiên đến cùng đi nơi nào? Thôn trưởng cao giọng hỏi. Các thôn dân mặc dù không biết rõ thần bí pho tượng cụ thể hạ lạc, nhưng là hiện tại bọn hắn bị kia cố lực lượng thần bí ảnh hưởng qua, có lẽ có manh mối cũng không chuẩn. Đây chính là Hà Châu phục chế thể nhường thôn trưởng hỏi thăm ý đồ. Chỉ có dạng này khả năng làm rõ ràng tình huống. Thôn trưởng vừa thốt lên xong, ở đây thôn dân rất nhanh liền có phản ứng. Bất quá, các thôn dân không có trả lời, mà là cùng nhau quay đầu nhìn về phía tây nam. Hà Châu phục chế thể thấy thế cũng hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Thôn trưởng tự nhiên cũng là như thế. Chẳng lẽ tổ tiên tại cái hướng kia? Thôn trưởng tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Hà Châu phục chế thể, nói rằng, đại nhân, khả năng tại phương hướng kia có manh mối. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu, nói rằng, ngươi mới hảo hảo hỏi thăm một chút bọn hắn. Hiện tại còn không thể xác định, nhất định phải mới hảo hảo hỏi một chút những thôn dân này. Đến mức đến cùng hỏi thế nào, vậy phải xem thôn trưởng. Điểm này Hà Châu phục chế thể biết rõ vô cùng. Thôn trưởng mới là hiểu rõ nhất những thôn dân này người. Thôn trưởng nhìn xem ở đây thôn dân, hỏi, tổ tiên là tại cái hướng kia, phải không? Các thôn dân không có trả lời. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, lại hỏi, bên kia có tổ tiên manh mối. Lần này các thôn dân cùng nhau gật đầu, công nhận hắn. Nhìn thấy cái này màn hình tượng, thôn trưởng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tổ tiên. Chỉ cần tổ tiên hạ lạc có rơi vào, hắn an tâm. Đại nhân, cái hướng kia bên trên có manh mối. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng. Hà Châu phục chế thể khẽ gật đầu. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, có cần phải qua bên kia thăm dò một chút. Đương nhiên phía trước đi thăm dò trước, còn có một ít chuyện phải hiểu rõ. Không thể cứ như vậy trực tiếp đi qua. Dạng này đi qua dễ dàng xảy ra vấn đề. Hà Châu phục chế thể lần nữa nhìn xem thôn trưởng, nói rằng, ngươi hỏi lại hỏi những thôn dân này, manh mối có thể sẽ là cái gì. Hiện tại cũng không biết đến cùng là cái gì manh mối, trực tiếp tìm đi qua khẳng định không có kết quả. Sở dĩ vẫn là muốn hỏi một chút tinh tường. Thôn trưởng nhìn xem ở đây thôn dân, nói rằng, đại nhân hỏi các ngươi lời nói đâu, manh mối là cái gì? Một cái cây. Các thôn dân cùng nhau trả lời. Một cái cây. Thôn trưởng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này manh mối đầy đủ chính xác. Đương nhiên, tốt nhất còn có thể lại chính xác điểm, tỉ như cây kia dáng dấp ra sao, đại khái to hơn, cao bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, thôn trưởng lại mở miệng hỏi, gốc cây kia dáng dấp ra sao? Các thôn dân nói rằng, là cây đại thụ, hết thể cao 10 mét. Nghe nói như thế, thôn trưởng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đại gia sẽ cho ra tinh như vậy xác thực số lượng. Cao 10 mét, như vậy, tìm kiếm phạm vi liền thật to giúp nhỏ. Đối với tìm tới chính xác cây trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, tốt nhất có thể lại chính xác một chút. Tin tức càng nhiều càng tốt. Lúc này, Hà Châu phục chế thể cũng nhắc nhở nói, hỏi lại hỏi rõ ràng, hỏi nhiều một chút kết quả đi ra. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lập tức lĩnh mệnh. Sau đó hắn liền lại hỏi, ngoại trừ cao 10 mét bên ngoài, gốc cây kia còn có cái gì đặc thù? Các thôn dân cùng kêu lên trả lời, gốc cây kia hết thể có 35 căn cành cây. Nghe nói như thế, thôn trưởng trong lòng lần nữa lại hỉ. Lần này chi tiết lại nhiều chút, có thể rõ ràng hơn tìm tới gốc cây kia. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể hướng hắn gật đầu nói, hỏi lại hỏi còn có hay không cái khác manh mối, nếu như không có, hiện tại liền bắt đầu tìm. Tốt đại nhân. Thôn trưởng bằng lòng một tiếng sau, vừa nhìn ở đây tất cả thôn dân nói, gốc cây kia còn có cái gì đặc thù? Không có. Lần này thôn dân cùng nhau cho câu trả lời phủ định. Thôn trưởng nghe vậy nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Đại nhân, không có dư thừa đầu mối. Xem ra có thể bắt đầu tìm. Hà Châu phục chế thể nghe vậy gật gật đầu. Xác thực có thể bắt đầu tìm. Dù sao manh mối chỉ chút này. Hiện tại muốn làm, chính là căn cứ đã biết những đầu mối này đi tìm gốc cây kia. Đương nhiên, muốn tìm được khẳng định cần một chút thời gian. Đến một lần trong núi đại thụ không ít. Nhị Lai, hiện tại không biết do gốc cây kia đến cùng cách thôn trang có bao xa. Các thôn dân cung cấp manh mối bên trong, không có tương quan khoảng cách tin tức, chỉ biết là phương vị. Đại nhân, làm sao chúng ta bắt đầu? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Hiện tại thôn dân đều là bị Hà Châu phục chế thể dùng tổ tiên di vật khống chế, hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Cho nên, nếu như muốn vận dụng thôn dân lực lượng, nhất định phải nhường Hà Châu phục chế thể độc thủ. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, để bọn hắn cùng một chỗ lên núi tìm kiếm. Những thôn dân này lực lượng khẳng định phải lợi dụng. Đây là không hề nghi ngờ. Thôn trưởng lập tức đáp, "Tốt, đại nhân." Đối với Hà Châu phục chế thể quyết định hắn vô cùng đồng ý, hiện tại muốn làm tự nhiên là mau để cho ở đây thôn dân cùng một chỗ lên núi tìm kiếm gốc cây kia. Những thôn dân này đã có thể nói cho đúng ra gốc cây kia là thủ, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra. Nhưng những thôn dân này cùng một chỗ, nhất định có thể càng mau tìm hơn tới gốc cây kia. Thôn trưởng vô cùng đồng ý Hà Châu phục chế thể quyết định. Coi như Hà Châu phục chế thể không nghĩ như vậy, hắn cũng biết đưa ra đề nghị như vậy. Nhất định phải nhường những thôn dân này cùng một chỗ. Đi, lên núi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tây nam phương hướng đại sơn xuất phát. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, xem ra hôm nay cuối cùng một châm thuốc an thần cũng muốn dùng hết. Bởi vì nếu như không có kịp thời tìm tới gốc cây kia lời nói, thế tất yếu nhường bản thể tiêm vào thuốc an thần đến đem hắn tỉnh lại. Cứ như vậy, hắn liền có thể thời gian dài khống chế những thôn dân này. Đương nhiên, tiêm vào thuốc an thần thời điểm đến cẩn thận một chút. Thứ nhất là cần tìm địa phương an toàn, nhị lai động tác nhất định phải đầy đủ nhanh. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng, nếu như động tác không đủ nhanh, những thôn dân này khẳng định sẽ mất đi khống chế. Đương nhiên, thuốc an thần có hiệu lực thời gian chỉ cần chừng một phút. Điểm này thời gian khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó bối rối đột kích thời điểm, sớm tìm một chỗ tránh một chút là được rồi. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ thật sự tinh tưởng. Một đoàn người tiến vào rừng sâu núi thẳm. Tại trong rừng sâu núi thẳm xuyên qua, cũng không lâu lắm, đám người liền đi tới sơn lâm chỗ sâu nhất. Các thôn dân bộ pháp bắt đầu chậm lại. Hà Châu phục chế thể liền nhường thôn trưởng đem thôn dân đi hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào, có phải hay không đã đến địa phương. Thôn trưởng lập tức lĩnh mệnh đi hỏi thăm. Kết quả một phen hỏi thăm sau, phát hiện không phải đến lúc đó mới dừng lại, mà là các thôn dân mệt mỏi. Không có cách nào, Hà Châu phục chế thể chỉ có thể hạ lệnh nghỉ ngơi. Chiếu tình huống như vậy đến xem, lần này cuối cùng một châm thuốc an thần là khẳng định phải dùng hết. Dù sao các thôn dân dạng này một đường vừa đi vừa nghỉ, chờ đến mục đích khẳng định đã khuya. Khi đó hắn bối rối khẳng định đã đánh tới, cần thay đổi chính mình bản thể đến khống chế thân thể. Bản thể của hắn tuyệt đối không giải quyết được vấn đề, cũng chỉ có thể là tiêm vào thuốc an thần đem hắn tỉnh lại. Đối với kết quả này Hà Châu phục chế thể đã đoán được, đồng thời hắn cũng đã có chuẩn bị. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn kiên nhẫn chờ đợi các thôn dân khôi phục thể lực. Không sai biệt lắm sau một tiếng, đội ngũ mới một lần nữa lên đường xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tây nam phương hướng xuất phát. Tới ban đêm, đám người rốt cục đã tới mục đích. Mà Hà Châu phục chế thể cũng đã rất vây lại, nhất định phải tìm một chỗ thay đổi bản thể, sau đó tiêm vào thuốc an thần. Thế là Hà Châu phục chế thể liền an bài thôn trưởng đem người quản tốt, chính mình cấp tốc tìm một cái đầy đủ ẩn nấp địa phương. Hắn trước lấy ra giấy bút, đem chuyện đại khái ghi chép một chút. Nói với mình bản thể, nhưng hắn vừa tỉnh dậy liền tiêm vào thuốc an thần. Sau đó, hắn liền đem tờ giấy cất kỹ, chậm chậm tiến vào không gian ý thức. Cùng lúc đó, bản thể của hắn thì từ không gian ý thức đi ra, trở lại trong thân thể. Chương 1894, chuyện xấu chương 1894, chuyện xấu Hà Châu vừa tỉnh dậy, liền vội vàng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Xem xét phía dưới, hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Xung quanh khắp nơi đều là to lớn cây cối. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, trong rừng yên tĩnh một mảnh, chỉ có thưa thớt không biết tên động vật tiếng kêu. Hà Châu nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Từ trước mắt nhìn thấy tình huống đến xem, cục diện dường như không phải rất là khéo a, sẽ không phục chế thể lại đứng trước nguy hiểm gì a. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao chỉ có tại đứng trước tình huống nguy hiểm dưới, hắn phục chế thể mới có thể chuyển di địa phương. Nếu không dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng chạy địa phương khác đi. Điểm này Hà Châu cũng sớm đã tin tưởng, cho nên hắn mới có thể trước tiên nghĩ đến là xảy ra vấn đề. Hắn lo lắng cho mình phục chế thể lại đụng phải cái gì khó mà ứng đối phiền toái. Nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn cũng lâm vào hiểm cảnh. Mà mấu chốt nhất là, trong tay hắn chỉ có một châm thuốc an thần, chỉ có thể ứng đối một lần phiền toái. Nếu như liên tiếp đụng phải phiền toái, chuyện kia liền sẽ biến rất nguy hiểm. Bởi vậy, Hà Châu lúc này vô cùng lo lắng. Hắn hy vọng hết thảy đều bình thường, không nên đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn không muốn vừa tỉnh dậy, vừa mở mắt ngay tại một nơi xa lạ. Tựa như hiện tại, cái này trong rừng sâu núi thẳm hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Các loại dã thú, các loại côn trùng độc vật chờ một chút, tất cả đều đủ để chí mạng. Hà Châu sợ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại đại đô thị, trải qua mặc dù gian khổ, nhưng rời xa man hoang sinh hoạt. Muốn để hắn đối mặt xa lạ hoang dã, hắn thật là một chút kinh nghiệm đều không có. Mặc dù nói, trước đó phục chế thể đã hai lần đem hắn nhét vào thôn bên ngoài, hắn tuần tự tại trên đại thụ cùng trên đá lớn qua đêm. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn liền thích ứng hoang dã sinh hoạt. Với hắn mà nói, hoang dã vô cùng nguy hiểm, vô cùng chí mạng. Lần kia tỉnh lại phát hiện chính mình tại trên đại thụ, hắn kém chút liền hoảng đến té xuống. Còn tốt hắn đầy đủ tỉnh táo, mới không có xảy ra bất trắc. Nhưng nếu như loại tình huống này lại đến mấy lần lời nói, hậu quả sẽ như thế nào cũng không biết. Hà Châu không dám xác định chính mình có thể này tỉnh táo, mà chỉ cần có một lần không tỉnh táo, như vậy hậu quả liền là phi thường nguy hiểm. Hà Châu lo lắng loại chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, hắn phục chế thể còn không đến mức đem hắn thật ném đến một cái nơi phi thường nguy hiểm. Nói chung, hắn phục chế trải nghiệm đem hắn nhét vào một cái tương đối địa phương an toàn. Cứ như vậy, coi như xảy ra vấn đề cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là Hà Châu cảm thấy hắn phục chế thể cảm thấy địa phương an toàn, với hắn mà nói chưa chắc là như thế. Chủ yếu là bởi vì, hắn phục chế thể cùng thực lực của hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn phục chế thể là siêu nhân, mà hắn vẹn vẹn một người bình thường. Siêu nhân có thể ứng đối chuyện, không có nghĩa là người bình thường cũng có thể ứng đối. Hà Châu rất rõ ràng điểm này. Chính là bởi vì biết, hắn mới một chút lòng tin đều không có. Hắn lo lắng có một ngày hắn phục chế thể thật sẽ làm ra loại kia nhường hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm. Nhưng là không có cách nào, hắn cũng quyết định không được đây hết thảy. Dù sao hắn phục chế thể thực lực thật sự là cường đại, nhưng hắn căn bản là không có cách tương đối. Lấy hắn phục chế thể thực lực, dễ dàng là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, bởi vậy cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể khiến cho hắn đến chủ đạo. Mà tại phục chế thể chủ đạo dưới tình huống, Hà Châu thân làm bị động tiếp nhận người, tự nhiên là cái gì đều không làm được. Hắn căn bản quyết định không được hướng đi của mình. Hắn thấy, chính mình là một cái phế vật, đúng nghĩa phế vật. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Bởi vậy, hắn từng vô số lần hy vọng thời gian có thể đảo lưu, có thể trở lại trước kia tình huống như vậy. Chỉ cần tất cả có thể trở về, hắn bằng lòng trả bất cứ giá nào. Lúc kia, hắn chỉ cần mỗi ngày đi làm liền có thể, không có cái khác cần quan tâm chuyện. Cho dù có, cũng đều chỉ là việc nhỏ. Ít ra đại sự tuyệt đối không cần hắn quan tâm. Hà Châu rất hoài niệm cuộc sống như vậy. Lúc ấy không biết rõ, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cuộc sống như vậy chính là trời đường. Hắn đã từng thân ở thiên đường, mà bây giờ thì thân ở địa ngục. Nhưng mà, hắn mang theo chỗ thiên đường thời điểm, nhưng căn bản không biết mình là tại thiên đường. Còn cho là mình là ở trong địa ngục. Chờ tới bây giờ chân chính biết thời điểm, hết thảy đều chậm. Hết thảy đều trở về không được. Hà Châu đối với cục diện bây giờ vô cùng thất vọng. Hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy. Cuộc sống như vậy, căn bản không biết rõ lúc nào là cái đầu. Hà Châu hy vọng hết thảy đều có thể trở lại lúc ban đầu. Chỉ tiếc, căn bản cũng không có dạng này ngày tốt lành. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị nhốt rồi, căn bản là trở về không được. Loại này mỗi ngày đều có thụ dày vò thời gian, căn bản không có một cái đầu. Hà Châu nhìn lên trên trời tinh tinh, trong lòng vô cùng thất vọng. Hiện tại còn không biết cái này thâm lâm bên trong đến cùng tồn tại nào nguy hiểm. Hắn đối rừng rậm này hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy đều là không biết, hắn muốn một mình đối mặt. Nghĩ đến đây, Hà Châu trong lòng liền vô cùng sợ hãi. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, căn bản không biết nên ứng đối ra sao cục diện như vậy. Thế nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại người đã ở dạng này tình cảnh bên trong, căn bản không có cải biến. Hà Châu thầm nghĩ lấy, có lẽ chết cũng tốt. Chết liền xong hết mọi chuyện. Ngược lại hắn cái gì đều không cải biến được. Cùng nó hàng ngày lo lắng hãi hùng, còn không bằng chết đi cho xong. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu thậm chí có trực tiếp tự sát ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là căn bản không thể nào. Đến một lần hắn sợ chết, hắn làm không được tự sát. Nhĩ Lai, thật chết được sao? Sợ là chỉ là tỉnh lại chính mình phục chế thể mà thôi a, sau này không riêng không chết được, còn nhường hắn phục chế thể biết hắn tự mình hại mình quên hướng. Đợi đến khi đó, hắn phục chế thể khẳng định sẽ nghĩ ra một chút ứng đối biện pháp đến xử lý hắn. Hà Châu rất rõ ràng điểm này. Hắn phục chế thể muốn là đối thân thể tuyệt đối trường khống, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm loạn. Hà Châu cho dù có làm loạn tâm tư, cũng không dám thật biến thành hành động, bởi vì hắn biết, căn bản cũng không khả năng. Hắn căn bản không có khả năng như vậy đi làm. Chuyện này mới là đúng nghĩa không có chút nào hy vọng. Hắn căn bản không có cách nào giải quyết tính mạng của mình. Hắn căn bản giết không chết chính mình. Nghĩ đến cái này, Hà Châu biến càng thêm tuyệt vọng. Trên thế giới còn có so đây càng để cho người ta tuyệt vọng chuyện sao? Hắn muốn chết, thế nhưng là căn bản không chết được. Cái này không phải liền là sống không bằng chết sao? Hà Châu trong lòng vô cùng thống khổ. Tại dạng này tình cảnh hạ, hắn cảm thấy mình thật nhanh muốn hỏng mất. Hắn tâm tư vô cùng sa sút, ý tưởng gì đều không có. Nếu bàn về trước kia, hắn lúc này khẳng định đã đang tra nhìn phục chế thể lưu lại tin tức. Nhưng là bây giờ, hắn thật không có dạng này tâm tư. Bởi vì hắn nhìn thấy không hy vọng, đối tương lai chỉ có tuyệt vọng. Một cái tuyệt vọng người, cái nào có động cơ gì đi làm việc tình. Căn bản cũng không khả năng tốt ra. Hà Châu âm thầm lắc đầu. Hắn không thích loại này cảm giác tuyệt vọng. Loại này cảm giác tuyệt vọng, nhường trong lòng hắn sụp đổ. Hắn rõ ràng là đang cắn răng nhẫn mại lấy. Cố nén không để cho mình sụp đổ. Dù sao vạn nhất hỏng mất, ai biết phía sau sẽ xảy ra cái gì. Hắn không chết được, nếu quả như thật hỏng mất, làm xảy ra chuyện gì, vậy hắn phục chế thể tuyệt đối phải tìm hắn gây phiền phức. Hà Châu không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Hắn phục chế thể vạn nhất thật muốn ra tay với hắn lời nói, hắn tuyệt đối vô cùng khó chịu. Đây là không hề nghi ngờ. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Mặc dù nói, hắn phục chế thể dưới tình huống bình thường không có cách nào cùng hắn mặt đối mặt, không cách nào trực tiếp giao hơn hắn. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Giống trước đó tại Cực Nhạc thành công thoát nước thời điểm, hắn phục chế thể không biết rõ dùng biện pháp gì, tại trong không gian ý thức cùng hắn mặt đối mặt. Đến nay Hà Châu đều nhớ chính mình phục chế thể ở trên cao nhìn xuống thái độ. Đồng thời, hắn còn phát hiện chính mình phục chế thể cho dù tại không gian ý thức bên trong cũng có biện pháp đối phó hắn. Tựa như là một loại nào đó tinh thần công kích. Bị loại kia tinh thần công kích trúng đích, cũng là vô cùng thống khổ. Hà Châu đã tự mình lĩnh giáo qua, bởi vậy căn bản quên không được. Hắn cũng không hy vọng loại sự tình này một lần nữa. Cho nên, hắn hy vọng hết thể đều có thể trở về. Chỉ cần tất cả trở lại lúc ban đầu, kia trước mắt tất cả lo lắng cũng không có. Hà Châu đã từng cũng nghĩ qua, tìm kiếm cải biến trước mắt cục diện biện pháp. Thế nhưng là hắn phát hiện căn bản không có. Không sai, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tìm tới cải biến biện pháp? Phải biết, ngay cả hắn phục chế thể mong muốn hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này cũng không biết biện pháp, huống chi hắn. Hoặc là nói một cách khác, nếu như hắn có thể tìm tới trở về biện pháp, như vậy hắn phục chế thể liền có thể tìm tới hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này biện pháp. Đợi đến khi đó, hắn liền hoàn toàn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn sẽ vĩnh viễn bị chính mình phục chế thể khống chế. Nghĩ đến cái này, Hà Châu thở dài một tiếng. Cục diện trước mắt, xem như không cải biến được. Hắn có thể làm, chính là thành thành thật thật phục tùng chính mình phục chế thể. Hà Châu biết kết quả như vậy. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, mình bây giờ cái gì đều không cải biến được. Tất cả không có khả năng trở lại lúc ban đầu, cho nên hắn có thể làm, chính là thật tốt ngồi xuống tâm lý kiên thiết, thành thành thật thật phục tùng chính mình phục chế thể. Nếu không còn có thể làm sao đâu. Căn bản không có những biện pháp khác. Nếu như hắn gây chính mình phục chế thể khó chịu, hắn phục chế thể tuyệt đối có biện pháp tới đối phó hắn, mà hắn thì không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cùng thủ đoạn. Cho nên dưới tình huống như vậy, mặc kệ đổi ai đến đều chỉ có thể là ngoan ngoãn phục tùng, đây là căn bản chuyện không có cách nào khác. Hà Châu trong lòng biết rõ vô cùng điểm này. Lắc đầu, Hà Châu cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Sâu hít sâu vài khẩu khí sau, hắn cuối cùng là cảm giác hơi hơi tốt một chút. Rốt cục, tâm tình của hắn đã biến bình tĩnh. Hắn lại có thể giống trước đó như thế đi đối mặt tình cảnh hiện tại. Tình cảnh hiện tại thật không tốt, thế nhưng là hắn đã có thể tiếp nhận. Không sai, hắn tiếp nhận đây hết thảy. Nghĩ đến cái này, Hà Châu lại ngẩng đầu nhìn trời bên trên tinh tinh. Trên bầu trời sao trời đang không ngừng lấp lóe, mà chung quanh rừng cây như cũng yên tĩnh. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến không biết tên động vật tiếng kêu, Hà Châu trong lòng thoáng an định một chút. Rừng sâu núi thẳm rất nguy hiểm, thế nhưng là liền trước mắt cảm nhận được đến xem, giống như cũng không có nguy hiểm như vậy. Hà Châu tâm tình lại tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, theo không ngừng làm tâm lý kiên thiết, tâm tình của hắn càng ngày càng tốt, càng ngày càng bình tĩnh. Rốt cục, vừa mới khi tỉnh lại loại đau khổ này cùng sợ hãi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hà Châu rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt hết thảy trước mắt. Hắn một lần nữa tiếp nhận đây hết thảy. Mà tại một lần nữa tiếp nhận tất cả sau, hắn cần phải làm là tranh thủ thời gian làm rõ ràng mình bây giờ tình trạng. Tại sao mình lại ở chỗ này? Hoặc là nói chính xác hơn, hắn phục chế thể tại sao lại muốn tới nơi này? Chỉ có làm rõ ràng cái này, khả năng chân chính làm rõ ràng tình huống. Khả năng biết mình tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì, cùng đến cùng sẽ đối mặt dạng gì nguy hiểm. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu hướng trong tay nhìn một chút. Trong tay hắn nắm thật chặt một vật. Vẫn là lần trước bức họa kia. Hà Châu âm thầm gật đầu. Bức họa này chính là mình phục chế thể hôm qua tìm tới bức họa kia. Theo phục chế thể nói tới, bức họa này tên gọi tổ tiên di vật, là kia thần bí pho tượng lực lượng biến thành. Bởi vậy, bức họa này bên trong cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Rốt cuộc mạnh cỡ nào không biết rõ, Hà Châu chỉ biết là loại lực lượng này rất mạnh, tuyệt đối cường đại. Đối mặt loại này lực lượng cường đại, Hà Châu không biết nên ứng đối ra sao. Bất quá cũng may hắn cũng không cần ứng đối. Mặc dù bức họa này bây giờ bị hắn trộm trong tay, nhưng là cuối cùng sử dụng bức họa này chỉ là hắn phục chế thể. Hắn không cần phải hiểu rõ bức họa này lực lượng đến cùng là cái gì. Hắn cần làm chính là nghe phục chế thể lời nói, giữ gìn kỹ bức họa này là được. Chỉ cần làm được điểm này là được, cái khác không cần quản. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng những này. Hắn muốn làm, kỳ thật cũng không khó. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn qua không khó. Đối với hắn người bình thường này tới nói, chuyện như vậy đã coi như là rất có độ khó. Dù sao vạn nhất xảy ra nguy hiểm lời nói, hắn căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn có thể làm, cũng chỉ là tiêm vào thuốc an thần, tỉnh lại chính mình phục chế thể y, chỉ thế thôi. Nghĩ đến cái này, Hà Châu lại lắc đầu. Hắn thật rất không thích loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật sự là quá không đẹp diệu. Dù sao hết thể tất cả đều tại hắn trưởng không bên ngoài. Hắn cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm, cũng chỉ là hướng mình phục chế thể xin giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Hà Châu trong lòng liền rất bối rối. Hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Lúc đầu còn khá tốt tâm tình, hiện tại lại trở nên kém. Hít sâu vài khẩu khí, nhường tâm tình bình phục một lát sau, Hà Châu lại trong ngực mình sờ lên. Hắn quyết định nhìn xem phục chế thể để lại cho hắn tin tức gì. Đem trong ngực tờ giấy lấy ra, Hà Châu cẩn thận đọc. Một phen đọc xuống tới, hắn làm rõ ràng, nguyên lai mình phục chế thể nhường hắn vừa tỉnh dậy liền tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc an thần, nhất định phải mau chóng, lấy tốc độ nhanh nhất. Để cho ta mau chóng. Hà Châu không khỏi sửng sở. Phục chế thể nhường hắn mau chóng tiêm vào thuốc an thần, thế nhưng là hắn đã làm trễ nải không ít thời gian. Không sai, thật là làm trễ nải không ít thời gian. Ở trong chút thời gian này, hắn một mực tại suy nghĩ vớ vẩn, cái gì cũng không làm. Đã không có đụng phải nguy hiểm gì, cũng không có đạt thành cái mục tiêu gì. Đơn thuần chính là ngồi đoán mò. Cho nên, Hà Châu trong lòng vô cùng hoảng. Chính mình tựa như là hỏng phục chế thể chuyện. Đến lúc đó, phục chế thể làm không tốt sẽ tìm hắn để gây sự. Ta giống như suy nghĩ lung tung mười mấy phút. Hà Châu không dám xác định thời gian. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn tranh thủ thời gian lấy ra cuối cùng một châm thuốc an thần, bắt đầu tiêm vào. Hiện tại đã chậm trễ lâu như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc an thần, đem chính mình phục chế thể tỉnh lại. Nếu không thật sẽ hỏng chuyện của hắn. Chương 1895, nghìn cân treo sợi tóc chương 1895, nghìn cân treo sợi tóc tiêm vào xong thuốc an thần về sau, Hà Châu liền lặng lặng chờ đợi dược hiệu phát tác. Loại này thuốc an thần dược hiệu phát tác tương đối chậm, gần trọn vẹn chừng một phút. Điểm này thời gian nhìn như không dài, nhưng ở trạng thái khẩn cấp hạng, đã đủ để cho người phát điên. Nhất là, hiện tại Hà Châu còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn phục chế thể lưu lại tin tức, thế nhưng là nhường hắn vừa tỉnh dậy liền tiêm vào thuốc an thần. Mà hắn đã chờ lâu rồi. Hà Châu không biết rõ hiện tại tiêm vào còn có kịp hay không, cũng có thể hay không nghiêm trọng phá hư chính mình phục chế thể kế hoạch. Chủ yếu là bởi vì phục chế thể không có lưu lại quá nhiều tin tức, chỉ là nói nhường hắn nắm chặt thời gian tiêm vào thuốc căng thần, đem hắn tỉnh lại. Trừ cái đó ra không nói gì. Đến mức không có giữ nhiều như vậy tin tức, Hà Châu suy đoán có thể là thời gian không kịp, hắn phục chế thể khẳng định là vội vã làm chuyện gì, hay là vội vã hoàn thành nhiệm vụ gì, mới có thể chỉ để lại như vậy một đầu ngắn gọn tin tức, nhưng lại bị hắn làm trễ nải thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không trách được Hà Châu. Dù sao hắn không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoàn cảnh bỗng nhiên cải biến, hắn có chỗ khẩn trương cũng là bình thường. Điểm này Hà Châu lòng dạ biết rõ, cũng không biết phục chế thể năng không lý giải hắn. Hà Châu không biết rõ, hiện tại chỉ có thể chờ dược hiệu tranh thủ thời gian phát tác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đi qua mười mấy giây. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Hà Châu nhíu mày, cẩn thận nghe ngóng. Nhiều người như vậy. Hà Châu nghe được nơi xa chuyển đến vô cùng thanh âm huyên áo. Tựa như là có rất nhiều người cùng một chỗ la lên. Không riêng như thế, còn có thể nghe được lộn xộn tiếng bước chân, đồng thời những này tiếng bước chân cách Hà Châu vị trí càng ngày càng gần. Tựa hồ là có người tại chiều bên này băng băng mà tới. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Hà Châu không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn phục chế thể không có để lại cho hắn quá nhiều tin tức. Hắn phục chế thể tại trên tờ giấy viết xuống duy nhất một câu, chính là nhường hắn vừa tỉnh dậy liền lập tức tiêm vào thuốc căng thần. Trừ cái đó ra, liền lại không có lưu lại bất kỳ dư thừa tin tức. Bởi vậy Hà Châu hoàn toàn không biết mình đến cùng là thân ở như thế nào hoàn cảnh bên trong. Hắn không biết mình phục chế thể dùng tổ tiên di vật khống chế trong thôn thôn dân, cũng không biết mình phục chế thể chuẩn bị mượn nhờ những thôn dân này lực lượng tìm về thần bí pho tượng. Hắn cái gì cũng không biết, căn bản không rõ ràng hiện tại tình trạng. Cho nên khi hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng ồn ào âm sau, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vô cùng sợ hãi. Có thể nói, hắn hiện tại vô cùng lo lắng xảy ra chuyện. Dù sao những âm thanh này đang càng ngày càng gần, càng ngày càng tin tưởng. Điều này nói rõ có rất nhiều người đang hướng hắn bên này tới. Đợi đến những người này đến lúc, đến cùng sẽ đối với hắn làm cái gì? Hà Châu không rõ ràng, hắn cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Lúc này, tại hỗn loạn thanh âm bên trong, lại có một thanh âm truyền đến. Đại nhân, ngài ở nơi nào? Tình thế không kiểm soát, các thôn dân tất cả đều không kiểm soát. Thanh âm này vô cùng gấp rút, rõ ràng mang theo bối rối. Hà Châu đối thanh âm này cũng vô cùng lạ lẫm, hắn là lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Bởi vậy hắn căn bản không biết rõ đây là thôn trưởng đang gọi hắn. Mà liền tại Hà Châu ngây người công phu bên trong, thôn trưởng đã xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Có thể nhìn thấy, thôn trưởng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này chạy tới, đồng thời càng chạy càng nhanh, nhường Hà Châu đi theo bối rối lên. Hắn đã có thể nhìn thấy thôn trưởng trên mặt biểu lộ. Thôn trưởng vô cùng hoảng sợ, dường như xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Cách đó không xa, thôn trưởng một bên phi nước đại, một bên liều mạng tìm kiếm Hà Châu phục chế thể thân ảnh. Rốt cục, hắn thấy được ngồi tại dưới một cây đại thụ Hà Châu. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền sáng lên, liền phảng phất một cái ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Thôn trưởng hướng phía Hà Châu hô lớn, đại nhân, việc lớn không tốt, các thôn dân tất cả đều không kiểm soát, bọn hắn tất cả đều điên rồi. Hà Châu vẫn là một mặt một bức, hắn hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết rõ cái gọi là thời không rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn có thể nghe hiểu thôn trưởng nói điên rồi, ý là các thôn dân đều nổi điên. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy, trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng, bởi vì từ thôn trưởng biểu hiện bên trong, hắn có thể cảm nhận được sợ hãi cực độ. Thôn trưởng rõ ràng vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thôn trưởng rất rõ ràng là đứng tại hắn cùng phục chế thể bên này, thôn trưởng như thế hoảng sợ, giải thích rõ chuyện khẳng định không đơn giản. Kia muốn như vậy, nếu như bỏ mặc, sợ rằng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mà liền tại Hà Châu nghĩ như vậy thời điểm, những cái kia lộn xộn tiếng bước chân cách hắn đã gần vô cùng. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện từng đạo hỗn loạn bóng người. Những người này đều hướng hắn cái phương hướng này băng băng mà tới, cũng không biết mục tiêu của bọn hắn là thôn trưởng hay là hắn. Tóm lại, những thôn dân này đều vô cùng điên cuồng, vô cùng phù hợp thôn trưởng vừa mới nói điên rồi. Những người này điên thật rồi, kia. Hà Châu trong lòng càng ngày càng khó dẹp an định. Hắn đã thật sâu cảm nhận được nguy hiểm đến. Những thôn dân này, hiển nhiên từng cái đều kẻ đến không thiện. Mặc kệ mục tiêu của bọn hắn là ai, đối đầu bọn hắn đều không có chỗ tốt. Nhất là, hắn hiện tại một thân một mình, đứng tại hắn bên này, cũng liền một cái thôn trưởng. Bằng hắn cùng thôn trưởng lực lượng, như thế nào cùng nhiều như vậy thôn dân đối kháng? Căn bản cũng không có hy vọng. Một tia hy vọng đều không có. Hà Châu trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giờ này phút này, có thể giải cứu hắn thôn trưởng, cũng chỉ có phục chế thể. Lấy phục chế thể thực lực tương đại, nhất định có thể giải quyết những thôn dân này. Đồng thời thôn trưởng vừa mới còn nâng lên, những thôn dân này tựa như là bị hắn phục chế thể khống chế, hiện tại chỉ là không kiểm soát mà thôi. Nếu như phục chế thể đi ra lời nói, có lẽ liền có thể trong nháy mắt khống chế bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu xem như biết hắn phục chế thể vì cái gì để lại một câu nói, nhường hắn mau chóng tiêm vào thuốc căng thần. Hóa ra là bởi vì những thôn dân này bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế. Những này thật chuyện xấu, cũng không biết ta nhường phục chế thể năng không giải quyết những phiền phức này. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Rất hiển nhiên, bởi vì hắn thời gian trì hoãn quá lâu, chuyện đã xấu trong tay hắn. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là mình phục chế thể tới cứu chàng. Nhưng là đây không phải một chuyện dễ dàng. Hắn phục chế thể còn phải đợi một chút thời gian khả năng bị tỉnh lại. Mà bây giờ, những thôn dân kia đã cách hắn càng ngày càng gần. Hà Châu thử đi hồi ức thời gian đã qua bao lâu, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản nhớ không ra. Thời gian khả năng đã qua rất lâu, nhưng là hắn căn bản không biết rõ. Thật sự là phiền toái. Hà Châu vô cùng ảo não. Cái này thuốc an thần có hiệu lực thời gian thực sự là quá dài. Muốn chọn vẹn chừng một phút khả năng có hiệu lực. Mà tại thời gian lâu như vậy bên trong, đủ để xảy ra bất kỳ ý chuyện không nghĩ tới. Hà Châu không biết rõ chờ phục chế thể tỉnh lại trước đó, những thôn dân này có thể hay không vọt tới trước mắt hắn. Mà liền tại Hà Châu suy nghĩ thời điểm, thôn trưởng đã đi tới bên cạnh hắn. Đại nhân, tranh thủ thời gian ra tay đi, bọn hắn tất cả đều điên rồi. Thôn trưởng đội vàng nói. Hắn căn bản không biết rõ hiện tại khống chế thân thể là Hà Châu bản thể, mà không phải phục chế thể. Dù sao từ hắn thị giác đến xem, Hà Châu cùng Hà Châu phục chế thể liền là cùng một người, căn bản nghĩ không ra đây là hai người. Đại nhân, thôn trưởng thấy Hà Châu một mực không động thủ, vừa nghi ngờ hỏi một tiếng. Hà Châu đành phải cố giả bộ chấn định đối với hắn nói rằng, đừng hốt hoảng, vội cái gì? Nghe nói như thế, thôn trưởng mới im lặng. Hắn đối Hà Châu phục chế thể thực lực vô cùng tín nhiệm, bởi vậy căn bản không biết rõ Hà Châu lời này có vấn đề gì. Hắn thấy Hà Châu có lẽ là đang chờ đợi một thời cơ tốt, đã chỉ cần thực tế tới, liền sẽ trực tiếp đối những cái kia điên cuồng thôn dân ra tay, trong nháy mắt đem bọn hắn khống chế. Coi như không thể khống chế, cũng có biện pháp diệt trừ bọn hắn. Thôn trưởng đối Hà Châu thực lực một chút cũng không có hoài nghi. Đương nhiên hắn không biết là, giờ phút này Hà Châu chính mình ngược lại là bối rối vô cùng. Bởi vì hắn biết, chính mình phục chế thể tỉnh lại còn có một chút thời gian. Cái này thuốc an thần dược hiệu thật sự là quá kém, có hiệu lực thời gian vô cùng chậm. Đang chờ đợi có hiệu lực quá trình bên trong, vô cùng dày vò. Nhất là, Hà Châu bây giờ căn bản không biết rõ thuốc an thần đến cùng còn bao lâu nữa có thể có hiệu lực. Vừa mới hắn một mực tại đếm lấy thời gian, thế nhưng là làm thôn dân bỗng nhiên sau khi xuất hiện, hắn cũng bởi vì kinh hoàng mà quên đếm. Lại thêm, tại cảm xúc không ổn định dưới tình huống, đối thời gian trôi qua tốc độ không có khái niệm. Cho nên hắn bây giờ căn bản không biết rõ đến cùng trôi qua bao lâu. Tự nhiên cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem chính mình phục chế thể tỉnh lại. Có thể là mười mấy giây, cũng có thể là 20 mấy giây hoặc là càng dài. Mà nơi xa, những cái kia điên cùng thôn dân đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này vào tới. Những thôn dân này không có sợ hãi, không ngừng lại chút nào. Đồng thời bởi vì hoàn toàn mất đi khống chế, vô cùng điên cuồng, bởi vậy hành động tốc độ thật nhanh. Liên phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Thôn trưởng mắt thấy các thôn dân càng ngày càng gần, lại ngồi không yên. Hắn vội vàng đối Hà Châu nói rằng, đại nhân, mau ra tay a, bằng không còn kịp rồi. Hắn giờ phút này thật là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn biết, những này mất đi khống chế thôn dân căn bản không có nhân tính. Bọn hắn chờ chút tuyệt đối sẽ không lưu thủ, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết chết hắn cùng Hà Châu phục chế thể. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định giết không chết Hà Châu phục chế thể, nhưng là giết chết hắn tuyệt đối dễ dàng. Cho nên thôn trưởng mới hốt hoảng như vậy. Dù sao tính mạng của hắn hoàn toàn ký thác vào Hà Châu phục chế thể trên thân. Chỉ có Hà Châu phục chế thể ra tay, hắn khả năng giữ được tính mạng. Điểm này thôn trưởng trong lòng biết rõ vô cùng, cho nên chỉ cần Hà Châu phục chế thể không xuất thủ, hắn đã cảm thấy không cách nào ổn định lại tâm thần. Hắn một trái tim hoàn toàn treo tại cổ họng, căn bản không có cách nào an tâm. Ta nói, chớ nóng đội. Hà Châu tức giận nói. Hắn hiện tại cũng không cách nào bình tĩnh, tự nhiên không có khả năng đối thôn trưởng có sắc mặt tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thôn trưởng một mực tại bên cạnh lại nhải, nhường tâm tình của hắn biến càng không tốt. Hà Châu hiện tại vô cùng phiền người thôn trưởng này. Một bên khác, thôn trưởng thấy Hà Châu thái độ kém như vậy, trong lòng càng luống cuống. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, chắc chắn sẽ không sợ hai những này giết tới thôn dân, nhưng là hắn không được a, nếu như hắn đối đầu những thôn dân này, kia thật là chỉ có một con đường chết. Cho nên thôn trưởng thật hy vọng Hà Châu có thể tranh thủ thời gian ra tay, bãi bình giết tới những thôn dân này. Thế nhưng là không có cách nào, hắn cũng nhìn ra được, Hà Châu thái độ vô cùng không tốt. Lấy Hà Châu thái độ, ai biết tiếp xuống đến cùng sẽ như thế nào. Thôn trưởng vô cùng hoảng sợ, không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa điên cuồng tới gần thôn dân. Đương nhiên, giờ phút này Hà Châu chú ý lực cũng tất cả những này giết tới trên người thôn dân. Nội tâm của hắn hoảng sợ, không có chút nào so thôn trưởng tới thiếu, thậm chí sẽ chỉ nhiều không ít. Thế nhưng là hắn hiện tại không có cách nào, chạy là vô dụng, căn bản không chạy nổi những này điên cuồng thôn dân. Hiện tại vì cái gì biện pháp, chính là đưa đến thuốc an thần tranh thủ thời gian có hiệu lực, đem phục chế thể tỉnh lại. Chỉ cần phục chế thể tỉnh lại, như vậy vấn đề liền giải quyết. Hà Châu trong lòng biết rõ vô cùng điểm này, hoặc là nói, phục chế thể chính là hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ có đem phục chế thể đánh thức, hắn khả năng giải quyết cái phiền phức này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, xa xa thôn dân đang không ngừng tiếp cận, mà Hà Châu thì không ngừng mà cầu nguyện thuốc an thần tranh thủ thời gian có hiệu lực. Đoán chừng thời gian đã không cần bao lâu, có thể là 10 giây đồng hồ, cũng có thể là mười mấy giây. Hẳn là ngay tại điểm này thời gian bên trong, thuốc an thần sẽ hoàn toàn có hiệu lực. Dù sao hắn đã đợi chờ lâu như vậy. Nhưng là, mặc dù có hiệu lực thời gian càng ngày càng gần, nhưng là Hà Châu cũng không dám buông lỏng. Bởi vì hắn con mắt trợn trợn nhìn xem những thôn dân kia hướng hắn bên này phi nước đại tới. Các thôn dân tiếp cận tốc độ rất nhanh, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ đi vào bên cạnh hắn. Hà Châu rất lo lắng điểm này. Có lẽ tại thuốc an thần có hiệu lực trước, những thôn dân này liền sẽ giết tới trước mắt hắn. Chuyện như vậy liền thật phiền toái. Hà Châu không dám đi cược, cũng không dám đem hy vọng ký thác vào chờ đợi bên trên. Nhưng là, bây giờ không phải là hắn nghĩ như thế nào vấn đề. Hắn hiện tại nghĩ như thế nào vô dụng, mà là hắn chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Ngoại trừ chờ đợi chết bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Thôn trưởng không thể giúp hắn, chính hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao phi nước đại tới thôn dân. Mặc dù hắn biết mình trong tay bức họa này là tổ tiên di vật, ẩn chứa lực lượng cường đại. nhưng là hắn không biết rõ như thế nào kích phát ra bên trong lực lượng. Cho nên với hắn mà nói, cái này hoàn toàn chính là cái tử cục. Hắn ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, cái gì đều làm không được. Bối rối tới. Lúc này, Hà Châu chợt phát hiện một kinh hỉ. Bối rối rốt cục hướng hắn đánh tới. Nói cách khác, hắn lập tức liền sẽ bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào không gian ý thức, mà hắn phục chế thể thì sẽ rời đi không gian ý thức, tiếp nhận hắn cố thân thể này. Lần này thuốc an thần là thật có hiệu lực. Tiếp xuống chỉ cần lại chờ đợi một hồi, hắn phục chế thể liền sẽ khống chế thân thể của hắn, hắn liền có thể không có nỗi lo về sau tiến vào không gian ý thức đi tránh né. Nghĩ đến cái này, Hà Châu tâm tình trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Mà nét mặt của hắn biến hóa, cũng bị một bên thôn trưởng nhạy cảm bắt được. Thôn trưởng rõ ràng phát hiện Hà Châu tình trạng có biến hóa, giống như chuyện nên đón một chút cơ hội xoay chuyển. Thấy thế hắn lại nhắc nhở, đại nhân, hiện tại có thể động thủ sao? Hắn là thật lo lắng, bởi vì những thôn dân kia chỉ cần lại có vài giây đồng hồ liền sẽ vọt tới trước mặt bọn hắn. Đợi đến khi đó, không nói trước Hà Châu có sao không, hắn là khẳng định xong. Cho nên, hắn hận không thể Hà Châu lập tức liền có thể động thủ. Nhưng mà, khi hắn lời nói này ra khỏi miệng sau, Hà Châu vẫn là không nhúc nhích, thậm chí còn treo lên ngủ gật đến. Đại nhân, thôn trưởng trong lòng cực độ chấn kinh. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Tại như thế thời khắc mấu chốt, hắn thế mà mệt ra rời. Chương 1896, cô đơn chương 1896, cô đơn thôn trưởng thấy Hà Châu trực tiếp tựa ở trên cây thiết đi, cả người trực tiếp ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Châu vậy mà lại ở thời điểm này bỗng nhiên trực tiếp lâm vào giấc ngủ. Phải biết, những cái kia điên cùng thôn dân đang phi tốc hướng bên này băng băng mà tới, tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc thiết đi, hoàn toàn chính là muốn chết ra. Thôn trưởng nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật không phải lâm vào giấc ngủ, mà là người xảy ra vấn đề? Những ý nghĩ này tại thôn trưởng trong đầu cấp tốc hiện lên. Nhưng là một giây sau hắn liền không cách nào suy tư, bởi vì những này điên cuồng thôn dân đã bổ nhào vào hắn cùng Hà Châu phục chế thể trước người, đối bọn hắn phát động điên cuồng công kích. Thôn trưởng gánh không được các thôn dân tiến công, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ. Hà Châu cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cao thấp bị điên cuồng thôn dân công kích đến mình đầy thương tích. Nhưng là, hắn phục chế thể vừa lúc tại thời khắc này tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể vừa tỉnh dậy, liền phát hiện điên cuồng thôn dân ngay tại công kích hắn. Tựa như là vô số zombie bị vây công chuẩn bị ăn người như thế. Khắp nơi đều là khuôn mặt dữ tợn, cùng cùng bạo như là dã thú thân thể. Không riêng như thế, trên mặt đất còn khắp nơi đều là vết máu. Hà Châu phục chế thể phi tốc hướng chính mình thân bên trên nhìn một chút, trên người mình không riêng khắp nơi đều là vết thương, hơn nữa cũng dính đầy vết máu. Hắn không biết rõ những này vết máu đến cùng là bắt nguồn từ chính hắn, vẫn là bắt nguồn từ cái gì khác người. Tóm lại, hiện tại hắn nên làm chính là trước ngăn cản những này điên cuồng công kích thôn dân. Đợi đến đem những thôn dân này giải quyết, lại đến làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hà Châu phục chế thể đột nhiên đứng dậy, lợi dụng lực lượng cường đại hệ năng lực đem vây công hắn thôn dân toàn bộ trấn khai. Cùng lúc đó, hắn còn thôi động hệ chữa trị năng lực, trị liệu thương thế trên người. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Các thôn dân bị Hà Châu phục chế thể lực lượng hệ năng lực trấn khai, mà Hà Châu phục chế thể vết thương trên người thì cấp tốc khép lại. Vẹn vẹn nháy mắt về sau, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Các thôn dân tất cả đều bay ra thật xa, đã không cách nào tiếp cận Hà Châu phục chế thể. Mà Hà Châu phục chế thể vết thương thì cấp tốc khép lại hoàn tất. Bất quá, điên cuồng các thôn dân tại sau khi hạ xuống, một khắc đều không có dừng lại. Lập tức liền đứng dậy lần nữa nhào về phía Hà Châu phục chế thể. Dù sao bọn hắn đã bị kia cố lực lượng thần bí hoàn toàn ảnh hưởng tâm trí, đã hoàn toàn không phải người bình thường. Đang điên cuồng lực lượng điều khiển, bọn hắn chỉ muốn giết chết Hà Châu phục chế thể, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Các thôn dân lần nữa vây công Hà Châu phục chế thể, mà Hà Châu phục chế thể thì lại lấy tốc độ cực nhanh tránh ra, lần nữa thi triển lực lượng hệ năng lực. Oeng! Trong tiếng nổ, các thôn dân lần nữa bị chấn động đến bay ra thật xa. Mà thừa dịp cái này khe hở, Hà Châu phục chế thể lập tức đem trong tay bức họa kia cao cao giơ lên. Hắn muốn lợi dụng tổ tiên di vật lực lượng giết chết những thôn dân này. Lực lượng cường đại bộc phát, nhưng cũng tiếc chính là tổ tiên di vật lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến ở đây những thôn dân này. Các thôn dân vẹn vẹn bước chân thoáng ngừng hạ, lại lần nữa điên cuồng nhào về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể khẽ nhíu mày, hắn phát hiện vấn đề. Lúc ấy khống chế những thôn dân này thời điểm, hắn là tại trong thôn quảng trường, nhưng là hiện tại hắn đã rời xa quảng trường, không có quảng trường lực lượng phụ trợ, trong tay hắn tổ tiên di vật không cách nào phát huy lực lượng chân chính, không cách nào khống chế những thôn dân này. Thật là đáng chết. Hà Châu phục chế thể chửi ầm lên, nhưng là không có cách nào, việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì tốt ứng đối biện pháp. Những thôn dân này sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào làm được khống chế những thôn dân này, chỉ có thể là lựa chọn giết chết bọn hắn. Nhưng là, Hà Châu phục chế thể không muốn làm như vậy, bởi vì hắn cần những thôn dân này giúp hắn tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng. Chỉ có những thôn dân này biết kia thần bí pho tượng manh mối. Mặc dù nói, bọn hắn đã đem thần bí pho tượng chôn giấu đặc thù hoàn toàn nói cho hắn, nhưng là chỉ dựa vào hắn một lực lượng cá nhân vẫn là quá mức thế đơn lực bạc. Muốn tìm được kia mất tích thần bí pho tượng rất khó. Nếu như có thể lợi dụng những thôn dân này lực lượng, chuyện liền hoàn toàn khác nhau. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có lẽ nên nghĩ biện pháp trước quay về trong thôn đi, sau đó lợi dụng thôn quảng trường lực lượng đến khống chế những thôn dân này. Lấy thực lực của hắn, muốn làm tới điểm này không khó. Bởi vì tốc độ của hắn nhanh chóng, có thể so những thôn dân này càng nhanh một bước trở về thôn. Nhưng Hà Châu phục chế thể không muốn làm như vậy, bởi vì coi như sau khi trở về khống chế những thôn dân này, lại gấp trở về thời gian cũng không đủ. Nay vừa đến vừa đi, hắn lập tức lại sẽ lâm vào giấc ngủ, mất đi quyền khống chế thân thể. Hà Châu phục chế thể biết hắn cho dù là nhanh cũng không đùa. Phải biết lần này thế nhưng là sớm làm tốt chuẩn bị, kết quả vẫn là làm thành cái bộ dáng này. Hắn chuyên môn căn dặn chính mình bản thể, vừa tỉnh dậy liền tiêm vào thuốc an thần. Có thể sự thật chứng minh, thời gian căn bản không đủ. Cho nên, Hà Châu phục chế thể không muốn làm vô vị cố gắng. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, lấy thực lực của mình, không có cách nào lại phục chế một lần dạng này hành động. Dù sao hắn đã không có thuốc an thần. Đương nhiên cho dù có thuốc an thần cũng vô dụng. Thuốc an thần dược hiệu phát huy quá chậm, mà những thôn dân này mất khống chế quá nhanh. Bản thể của hắn lấy nhanh như vậy thời gian tiêm vào thuốc an thần, có thể cuối cùng vẫn là không kịp. Cái này đủ để chứng minh, hắn thiết tưởng ý nghĩ là hoàn toàn không có tính khả thi. Cho dù một lần nữa cuối cùng vẫn là như thế. Hà Châu phục chế thể trong lòng biết rõ vô cùng, kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Tiếp xuống mong muốn tìm kiếm kia thần bí pho tượng lời nói, có lẽ chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, không cách nào mượn nhờ những thôn dân này năng lực. Đương nhiên Hà Châu phục chế thể không biết là, chuyện sở dĩ sẽ làm thành dạng này, chủ yếu là bởi vì bản thể của hắn không có vừa tỉnh dậy liền tiêm vào thuốc an thần. Lúc ấy bản thể của hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện thân ở cực độ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, suy nghĩ lung tung lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này mới dẫn đến căn bản không kịp. Nếu như không phải là bởi vì bản thể của hắn làm trễ nải thời gian, chuyện căn bản sẽ không giống như bây giờ, mà là sẽ lấy rất nhanh tốc độ tỉnh lại, căn bản sẽ không dẫn đến những thôn dân này mất khống chế. Chỉ tiếc, Hà Châu phục chế thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết những này, bởi vì bản thể của hắn không có lưu lại tin tức, mà hắn cũng không biết trong lúc này đến cùng trải qua bao nhiêu thời gian. Hắn thấy, chỉ có thể là bởi vì thời gian không đủ. Cho nên, giờ này phút này hắn đã hoàn toàn từ bỏ lại một lần ý nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất quyết định chính là giết chết những này hoàn toàn cuồng bạo thôn dân, sau đó dùng lực lượng của mình đến tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng. Đây là duy nhất có thể thực hiện đáng tin cậy biện pháp. Hà Châu phục chế thể hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem những này điên cuồng hướng hắn nhào tới thôn dân. Muốn giết chết những thôn dân này với hắn mà nói vô cùng đơn giản, nhưng là giết chết bọn hắn lời nói, còn muốn phục sinh liền khó khăn. Dù sao nhân số thực sự quá nhiều, hắn căn bản làm không được lập tức phục sinh nhiều người như vậy. Lấy thực lực của hắn, chỉ có thể là phục sinh một phần trong đó người, thậm chí liền một bộ phận đều chưa hẳn làm được. Trước hết giết lại nói, Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa. Những này điên cuồng thôn dân căn bản không có dừng lại công kích tình thế, chỉ có thể là đem bọn hắn toàn bộ xử lý đi. Hà Châu phục chế thể đồng thời vận dụng lực lượng hệ năng lực cùng hệ nhanh nhẹn năng lực. Lực lượng cường đại bộc phát, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh phong. Hắn phi tốc tại thôn dân bên trong xuyên thẳng qua, mỗi khi đi qua một cái thôn dân liền trực tiếp giết chết. Chỉ một lát sau, ở đây điên cuồng thôn dân liền toàn bộ ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một vòng, nhìn xem trên đất gãy chi hải cốt. Lần này những thôn dân này tất cả đều không có uy hiếp thực lực của hắn, không có khả năng lại đối với hắn chế tạo trở ngại. Thế nhưng là giống nhau, những thôn dân này toàn bộ chết mất, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào lại mượn nhờ những thôn dân này lực lượng. Chuyện hoàn toàn biến thành một mình hắn khốn cảnh. Mong muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh, với hắn mà nói cũng không đơn giản. Thôn trưởng đi nơi nào? Lúc này Hà Châu phục chế thể nhớ tới thôn trưởng. Hắn tỉnh lại thời điểm, liền đã không thấy thôn trưởng bóng dáng. Bất quá hắn nhớ kỹ, lúc ấy trên mặt đất thấy được một chút huyết nhục cặn bã, làm không tốt cái kia chính là thôn trưởng lưu lại. Còn có, trên người hắn có rất nhiều vết máu, một phần trong đó là tới từ hắn miệng vết thương của mình, nhưng là có một bộ phận khẳng định là tới từ thôn trưởng. Đây hết thảy đều dụ bày ra lấy, thôn trưởng đã chết. Mong muốn lại mượn nhờ thôn trưởng lực lượng, liền phải đem hắn phục sinh. Hà Châu phục chế thể tâm niệm khẽ động, bắt đầu thôi động hệ chữa trị năng lực bên trong cường đại nhất phục sinh năng lực. Hắn muốn thử lấy đem thôn trưởng phục sinh, sau đó hỏi một chút lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, mặc dù làm là làm như vậy, nhưng là Hà Châu phục chế thể trong lòng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì hắn biết, thôn trưởng chết thành bộ dáng này, đoán chừng là rất khó bị phục sinh. Thậm chí khả năng căn bản là không có cách bị phục sinh. Dù sao trên mặt đất chỉ có một ít cặn bã, những bộ vị khác không biết rõ đi nơi nào, có thể là bị những cái kia nổi điên thôn dân ăn hết. Hà Châu phục chế thể không cách nào xác định những này, cho nên hắn chỉ có thể là ôm hy vọng thử một lần, không có trông cậy vào thật có thể làm được. Hà Châu phục chế thể toàn lực thôi động hệ chữa trị năng lực. Trên mặt đất, một bộ phận huyết nhục cặn bã bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Những này huyết nhục cặn bã rõ ràng là tới từ thôn trưởng. Giờ phút này bọn hắn đang chuẩn bị một lần nữa kết hợp chung một chỗ, chắp bá thành thôn trưởng bộ dáng. Nhưng nhường Hà Châu phục chế thể thất vọng là, động huyết nhục cặn bã thực sự quá ít. Giải thích rõ thôn trưởng còn thừa bộ vị, đúng là bị thôn dân ăn, hay là biến mất. Tóm lại chính là không thấy, không biết do những cái kia tổ chức đến cùng đi nơi nào. Nghĩ như vậy muốn phục sinh thôn trưởng là căn bản không thể nào. Cho dù hắn hệ chữa trị năng lực lại lật cái mấy lần, cũng là tuyệt đối không thể đem thôn trưởng phục sinh. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể tại lặp đi lặp lại đếm thử sau một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lần này thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Hà Châu lần nữa gãi là một vòng trên đất gãy chi hài cốt. Tất cả điên cuồng thôn dân đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn có thể thử đem bọn hắn phục sinh, nhưng là chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Cho nên, vẫn là không cần thiết đi làm những này vô dụng công. Cùng nó lựa chọn không có hy vọng biện pháp, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, đem khí lực dùng tại tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng bên trên. Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc rời đi nơi đây. Hắn một đường hướng tây nam phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, cảm giác của hắn hệ năng lực toàn diện thi triển. Hoàn cảnh chung quanh bị hắn nhìn một cái không sót gì. Hết thảy tất cả đều bị hắn thu vào trong mắt. Hắn cố gắng phân rõ cảm giác được tất cả đại thụ. Trước đó những thôn dân kia nói với hắn cây đại thụ kia là thụ, hắn ngay tại căn cứ những này đặc thù tìm kiếm thần bí pho tượng trôn giấu. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nào thôn dân không có lừa hắn. Nếu như bọn hắn cung cấp sai lầm tin tức, như vậy hắn căn bản không có khả năng tìm được mất tích thần bí pho tượng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một vấn đề rất khó khăn. Cái kia chính là, kia mất tích người trẻ tuổi khả năng đã đem thần bí pho tượng rời đi vị trí. Cứ như vậy, hắn muốn tìm được kia mất tích pho tượng cũng là khó càng thêm khó. Tóm lại, chuyện tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mong muốn tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Lần hành động này thất bại, dẫn đến tương lai hết thảy đều biến nhào sở mê cách. Cái này chủ yếu là bởi vì thôn trưởng chết, đã mất đi một cái vô cùng trọng yếu dẫn đường. Nếu như thôn trưởng không chết, chuyện không đến mức biến giống như bây giờ. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng điểm này. Nhưng là việc đã đến nước này, tiếp tục khó chịu cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nắm chặt thời gian tìm kiếm cây đại thụ kia. Trước hết nghĩ biện pháp tìm tới cây đại thụ kia lại nói. Cũng không biết cây đại thụ kia có phải hay không tại chung quanh nơi này. Hà Châu phục chế thể lần nữa nhíu mày. Những thôn dân kia tất cả đều chết, chẳng khác gì là nói hắn không có người dẫn đường. Bởi vậy căn bản không biết rõ nơi này đến cùng phải hay không mục đích. Bất quá hy vọng vẫn phải có, những thôn dân kia nói cho hắn biết đại thụ vị trí là tây nam phương hướng. Cho nên chỉ cần một mực dọc theo tây nam phương hướng tìm đi qua, chắc chắn sẽ có kết quả. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Không có nghĩ nhiều nữa. Hà Châu phục chế thể mượn nhờ cường đại cảm giác hệ năng lực, một bên tiến lên một bên lục soát xung quanh, cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Cứ như vậy một đường tiến lên một đường tìm kiếm. Tại lúc đêm khuya, hắn thế mà thành công tìm tới cây kia đặc thù rõ ràng đại thụ. Đứng tại cái này khỏa cao 10 mét dưới đại thụ, Hà Châu phục chế thể dùng cảm giác hệ năng lực cẩn thận cảm giác. Cuối cùng hắn xác định cây to này cùng các thôn dân cung cấp đặc thù hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, hắn thành công tìm tới đại thụ. Bọn gia hỏa này cung cấp tin tức cũng là không sai, bất quá không biết rõ kia thần bí pho tượng có phải hay không còn ở nơi này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể túi đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó lại nhìn về phía trong tay tổ tiên di vật. Tổ tiên di vật kế thừa một bộ phận thần bí pho tượng lực lượng, cho nên có lẽ có thể mượn nhờ tổ tiên di vật đến tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể chuẩn bị kỹ càng tốt thử một chút nhìn xem. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn xem trong tay họa, thử thôi động tổ tiên di vật lực lượng. Trong ngay mắt, họa bên trong hình tượng liền xuất hiện biến hóa. Vốn là một bộ tranh phong cảnh, trong lúc đó lại trở thành vô số sắc hối. Lúc này tổ tiên di vật biến hóa còn không có dừng lại, phía trên hình tượng như cũ tại chậm chạp biến hóa. Hà Châu phục chế thể ánh mắt dừng lại đang vẽ trên mặt, nhìn xem biến hóa của nó chậm chậm tiến hành. Cuối cùng, bức họa này lại từ sắc khối biến thành một bộ tranh phong cảnh. Chỉ bất quá phía trên phong cảnh cùng một lúc bắt đầu đã không giống nhau. Một lúc bắt đầu, phía trên là sơn thủy, nhưng là bây giờ, lại trở thành một cái địa quật. Hà Châu phục chế thể trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ kia thần bí pho tượng liền giấu ở đất này quật bên trong? Đây là rất có thể chuyện, nếu không không nên vô duyên vô cớ biểu hiện dạng này địa quật. Chương 1897, Mã Sa chương 1897, Mã Sa Hà Châu phục chế thể nhìn xem trong tay họa. Vẽ lên hình tượng đã hoàn toàn dừng lại, liền dừng lại tại cái kia trong lòng đất. Bất quá trong lòng đất không có cái gì, không nhìn thấy kia thần bí pho tượng bóng dáng, bởi vậy không cách nào xác định kia thần bí pho tượng có phải hay không tại cái này trong lòng đất. Nhưng Hà Châu phục chế thể cảm thấy cái này cái gọi là tổ tiên di vật sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn biểu hiện một hình ảnh. Phía trên biểu hiện hình tượng khẳng định có lấy minh xác ý nghĩa, mà lúc này Hà Châu phục chế thấy rõ là bức họa này biểu hiện màn này, nó ý nghĩa ngay tại ở nói cho hắn biết thần bí pho tượng đến cùng ở nơi nào. Hiện tại xem ra chính là tại đất này quật bên trong. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định tìm được trước đất này quật lại nói. Dù sao hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Kia người trong thôn bao quát thôn trưởng ở bên trong tất cả đều chết, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đến tìm kiếm mất tích thần bí pho tượng. Kia trộm đi thần bí pho tượng người trẻ tuổi ngoại trừ. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng. Những thôn dân khác xác thực đều đã chết không sai, nhưng là người trẻ tuổi kia không chết. Không riêng không chết, còn mang theo thần bí pho tượng không biết rõ đi nơi nào. Cho nên, hiện tại còn không thể kết luận. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể tại rậm rạp núi rừng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, đồng thời tại cấp tốc xuyên thẳng qua đồng thời, còn một mực thi triển cường đại cảm giác hệ năng lực, cảm giác hết thảy chung quanh hoàn cảnh. Hết thảy tất cả đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hà Châu phục chế thể tỉ mỉ cảm giác chung quanh, tìm kiếm cái kia địa quật, cùng hư hư thực thực địa quật lối vào. Nơi hắn đi qua, hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Cứ như vậy một bên tìm kiếm một bên tiến lên, trong bất chi bất giác, hắn ngay tại lấy cây đại thụ kia làm tâm điểm, lượn quanh rất lớn một vòng tròn. Dạng này một vòng tròn quân xuống tới, Hà Châu phục chế thể phát hiện hết thảy tất cả đều đã bị hắn cẩn thận kiểm tra qua. Cảm giác của hắn hệ năng lực có thể tùy tiện phán đoán chung quanh nhìn thấy tất cả. Nhưng nhường hắn thất vọng là, hắn cũng không có tìm được cái kia địa quật, cũng không có tìm tới thông hướng địa quật con đường. Hết thảy tất cả đều không có kết quả. Không có kết quả, tự nhiên cũng không có tiếp xuống cố sự. Hà Châu phục chế thể hiện tại không biết rõ đến cùng nên làm như thế nào. Tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, vẫn là đi địa phương khác tìm một chút. Dù sao, cây to này có liên quan chuyện, là thôn dân trước đó nói cho hắn biết, nhưng là trong lúc này, người tuổi trẻ kia khả năng đã mang theo thần bí pho tượng đi địa phương khác. Cho nên hiện tại một mực tại nơi này tìm kiếm không có ý nghĩa gì, khả năng thật đến mở rộng phạm vi mới được. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Trở lại cây đại thụ kia bên cạnh, Hà Châu phục chế thể cúi đầu nhìn xem trong tay họa. Vẽ lên hình tượng vẫn là giống như lúc đầu, hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng là Hà Châu phục chế thể lại cảm thấy chuyện đã xuất hiện biến hóa. ít ra hiện tại có một chút đã có thể xác định, kia thần bí pho tượng khẳng định đã không ở nơi này, mà là đi địa phương khác. Hà Châu phục chế thể cảm thấy, có lẽ nên đi địa phương khác tìm kiếm một phen, tìm kiếm kia mất tích thần bí pho tượng. Không cần thiết tiếp tục tại cây to này chung quanh phân cao thấp. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn không biết mình phán đoán có mấy phần thật, mấy phần giả. Vạn nhất chính mình phán đoán thất bại, kia thần bí pho tượng còn tại mảnh rừng cây này bên trong đâu? Kỳ thật cho dù có bức họa này chỉ dẫn vị trí, ta cũng rất khó tìm tới mất tích thần bí pho tượng. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Trong tay hắn tổ tiên di vật, mặc dù cho hắn cung cấp một chút nhắc nhở, có thể dựa vào những này nhắc nhở lời nói, cũng không thể thật tìm tới kia mất tích thần bí pho tượng. Dù sao phía trên chỉ là cho thấy một cái không có vật gì địa quật. Hắn căn bản không có cách nào dựa vào như thế điểm tin tức tìm đến tới kia địa quật vị trí chỗ. Mà nếu như không cách nào tìm tới địa quật vị trí chỗ, lại nên như thế nào đi tìm mất tích thần bí pho tượng? Huống chi, kia thần bí pho tượng cũng chưa hẳn là ở đằng kia trong lòng đất. Cho nên nói, hắn tình cảnh hiện tại kỳ thật cũng không tốt. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế, cũng chính là dùng cái này cái gọi là tổ tiên di vật. Thứ này mang theo có chút không tiện, nhìn có thể hay không thuận tiện điểm. Hà Châu phục chế thể lại nhìn một chút trong tay họa. Tranh này tính cả phía ngoài khung lời nói, đúng là quá lớn điểm, nếu như muốn bốn phía mang theo đi, tốt nhất vẫn là đem cái này khung cho bỏ đi. Dạng này liền có thể cuốn lại, thuận tiện không ít. Hà Châu phục chế thể thi triển cảm giác hệ năng lực, cẩn thận cảm giác bức họa này. Một lát sau, hắn quyết định đem bức họa này khung bỏ đi thử xem. Bởi vì hắn đã cẩn thận cảm giác qua, bức họa này kỳ thật liền có chuyện như vậy, không có hắn tưởng tượng phức tạp như vậy. Họa bản thân xác thực không phải bình thường, nhưng là phía ngoài khung, vẹn vẹn dùng để trang trí cùng bảo hộ dùng. Đem tranh này khung bỏ đi hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể trực tiếp đem khung ảnh lồng kính cho xé thành mảnh nhỏ. Trong ngay mắt, tổ tiên di vật liền đã mất đi khung ảnh lồng kính. Mà như Hà Châu phục chế thể sở liệu, bức họa này mất đi khung ảnh lồng kính sau, một chút ảnh hưởng cũng không có, vẫn là vô cùng bình thường. Sau đó, Hà Châu phục chế thể liền thử đem họa quyển lên. Mặc dù bây giờ đã chứng minh khung ảnh lồng kính bỏ đi không có vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là họa có thể cuốn lại. Đây là muốn thử một lần khả năng biết. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đem họa quyển tới cùng một chỗ, cũng không sự tỉnh. Hà Châu phục chế thể trong lòng vui mừng. Bức họa này bị cuốn tới cùng một chỗ sau, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Điều này nói rõ loại hành vi này đối bức họa này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là chuyện tốt, đáng được ăn mừng. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền đem họa đeo ở hông. Đi chỗ xa tìm kiếm một cái đi, nhìn có thể hay không tìm tới cái kia địa quật. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp rời đi nguyên địa, một đường hướng nơi núi rừng sâu xa chạy như bay. Muốn tìm được kia mất tích thần bí pho tượng không đơn giản, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể là cứng như vậy tìm. Dù sao những thôn dân kia đều đã chết, thôn trưởng cũng đã chết. Hắn không có bất kỳ cái gì có thể mượn nhờ lực lượng, chỉ có thể là dựa vào chính mình. Cùng một thời gian, Cực Nhạc Thành bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi quỷ quỷ túy túy đi tại đầu đường. Hắn chính là cái kia trộm đi thần bí pho tượng, từ đó bị toàn bộ thôn căm thù người trẻ tuổi. Tên của hắn gọi Mã Sa. Mã Sa năm nay 20 tuổi, rất trẻ trung, còn là lần đầu tiên tiến vào Cực Nhạc Thành. Mà hắn tiến vào Cực Nhạc Thành nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là các thôn dân đang đuổi giết hắn. Hắn không thể không chạy trốn đến tận đâu. Địa phương khác rất khó tránh, nhưng là cái này Cực Nhạc Thành cũng rất không tệ. Nơi này có rất nhiều người, hoàn toàn có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Tại dạng này thành thị bên trong mong muốn ẩn nút vô cùng đơn giản, người trong thôn coi như lại tới đây cũng rất khó tìm tới hắn. Thật nhiều cao ốc. Mã Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi này thành thị đường chân trời vô cùng cao, khắp nơi đều là nhà cao tầng, hắn nhìn thấy những này cao ốc, cơ hồ tất cả đều xuyên thẳng trời cao. Ở nơi như thế này đi dạo, nhường cả người hắn đều thâm thụ rung động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, dù là ở trong mơ cũng chưa từng thấy qua. Đối với Cực Nhạc Thành hiểu rõ, chỉ từ ở thôn nhân truyền miệng. Trừ cái đó ra liền không có. Trong thôn luôn luôn với bên ngoài tin tức phong tỏa thật sự nghiêm khắc. Cực Nhạc Thành xem như vô số người trẻ tuổi mong muốn tiến về thành phố lớn, tin tức tương quan tự nhiên là phong tỏa đến càng nghiêm khắc. Mã Sa xưa nay không biết Cực Nhạc Thành là cái dạng này. Nơi này, nhìn qua giống như rất tự do, vô cùng tự do. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa tiếp tục dạo bước đầu đường. Hắn hiện tại tình trạng so trước đó đã khá nhiều rất nhiều. Tại trên đường chạy trốn, hắn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, sợ vừa tỉnh dậy liền sẽ nhìn thấy người trong thôn khuôn mặt quen thuộc. Sau đó, những cái kia quen thuộc người liền sẽ đem hắn mang đi, mang về trong thôn đi thẩm vấn. Có lẽ sẽ còn sử dụng tiêu chết loại này vô cùng tàn khốc thẩm vấn phương thức. Đồng thời tại tiêu chết hắn sau, cái kia vô cùng lợi hại gia hỏa sẽ còn đem hắn phục sinh, sau đó đối với hắn một lần nữa nghiêm khắc thẩm vấn. Mã Sa cũng không hy vọng loại chuyện này xảy ra, cho nên đánh chết hắn cũng sẽ không lại về trong thôn. Chính là ôm dạng này tín niệm, hắn mới liều chết từ trong thôn chạy ra, trên đường đi không oán không hối. Mã Sa đem quần áo trên người chăm chú bọc lấy, sau đó đem cổ áo dựng thẳng lên. Dạng này liền có thể che chắn mặt mũi của mình, miễn cho bị người quen nhìn thấy. Chờ làm xong đây hết thảy, Mã Sa mới cảm giác an toàn một chút. Kia dựng thẳng lên cổ áo, giống như là cái gì tường đồng bách sắt như thế, có thể đem hắn rất tốt bảo vệ. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn tiếp tục dạo bước tại Cực Nhạc Thành bận rộn đầu đường. Trên đường người đến người đi, nhưng là không có một cái nào là người hắn quen biết. Cái này cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Bất quá, ngoại trừ an toàn bên ngoài, thế nào ăn cơm là cái vấn đề. Nên như thế nào đi tìm một cái có thể ăn no bụng địa phương? Lật thùng rác sao? Giống như cũng chỉ có lật thùng rác. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt hướng chung quanh thùng rác rời qua đi. Bước tiến của hắn tăng tốc, một đường tìm kiếm thùng rác. Dù sao thùng rác thực sự quá đứng đầu, có rất nhiều kẻ lang thang tại lật thùng rác. Hắn ánh mắt quét qua chỗ, cơ hồ mỗi cái thùng rác chung quanh đều có người. Những người kia xem xét chính là kẻ lang thang, không riêng y phục mặc đến bất tranh khí, trên người tình trạng vệ sinh cũng thật không tốt. Cách thật xa mã xa liền có thể ngửi được một cỗ hương vị. Loại cảm giác này nhường hắn rất khó chịu. Trước đó ở trong thôn thời điểm, mặc dù trong thôn cơ sở công trình chẳng ra sao cả, thế nhưng là người đều vô cùng sạch sẽ. Dù sao trong thôn vật tư vẫn là giàu có. Tại giàu có vật tư bảo hộ hạ, các thôn dân không gặp qua lấy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, tự nhiên mỗi người đều sẽ chú ý mình nghi biểu nghi thái. Nhưng là tại cái này cực nhạt thành bên trong liền không giống nhau. Thành phố này mặc dù độ cao phát đạt, nhưng là tầng dưới chốt người đều qua cái này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Những cái kia kẻ lang thang không có nhà, không có thu nhập, liền cơm đều ăn không đủ no, tự nhiên cũng liền không rảnh quản trang phục của mình. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, tại sao phải quan tâm chính mình bên ngoài? Mã Sa có thể hiểu được những này kẻ lang thang ý nghĩ, bởi vì hắn chính mình cũng sắp trở thành một thành viên trong bọn họ. Tại trải qua mấy ngày nay lưu vong sinh hoạt sau, Mã Sa đã hoàn toàn không quan tâm trong thôn học được những quy củ kia. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, kia đó là sống tiếp. Sống sót mới có hy vọng, mới có tương lai. Vì thế, hắn có thể tiếp nhận đi trong thùng rác tìm ăn. Lúc này, một cái không người thùng rác ánh vào Mã Sa tầm mắt. Mã Sa bận bịu hưng phấn đi ra phía trước, đi vào cái kia thùng rác bên cạnh. Nhìn một chút xung quanh, thấy không có kẻ lang thang ý đồ đến cùng hắn đoạt ăn, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi, nhìn xem trong thùng rác. Không có ăn. Mã Sa tìm kiếm sau một lúc, liền xác nhận cái này nhường hắn cực độ thất vọng sự thật. Không sai, cái này thùng rác không ai đoạt, là bởi vì cái này trong thùng rác căn bản cũng không có ăn. Có thể là bởi vì đã bị người tìm kiếm qua, cũng có thể là bởi vì căn bản không ai hướng bên trong ném ăn. Tóm lại cái này thùng rác giống tuyết, căn bản là không có cách giúp hắn nhét đầy cái bao tử. Không có cách nào, Mã Sa chỉ có thể chọn rời đi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới một cái có đồ ăn thùng rác, bằng không hắn tuyệt đối phải bị đói chết. Mã Sa bước nhanh rời đi, một đường dọc theo nhai đạo hướng trước mặt đi đến. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một cái mới thùng rác. Không đúng, nói chính xác hơn, là một cái mới nhưng là không ai cấp thùng rác. Mã Sa bước nhanh tiến lên. Mỗi khi đi qua một cái rác rưởi thùng, Mã Sa liền sẽ dừng lại thật tốt tìm kiếm một phen, tìm kiếm hắn mong muốn đồ ăn. Nhưng rất là tiếc nuối, liên tiếp tìm 10 cái thùng rác, hắn cũng không tìm tới một cái có đồ ăn. Xem ra hắn vẫn là quá thiếu kinh nghiệm, không biết nên như thế nào tìm kiếm có đồ ăn thùng rác. Đây là một cái nhường hắn bi ai sự thật. Nhưng là Mã Sa không có vì vậy mà nhục chí. Hoặc là nói, hắn không thể nhục chí, hắn nhất định phải tiếp tục tìm kiếm thùng rác. Nếu như cứ thế từ bỏ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chết đói. Mã Sa bước chân không ngừng, bước nhanh dọc theo nhai đạo hướng nhai đạo bên kia đi đến. Phía trước có một cái hẻm nhỏ nhập khẩu, Mã Sa quyết định đến đó mặt thử thời vận. Có lẽ ở trong đó sẽ có thể ăn đồ vật. Trong hẻm nhỏ, là Mã Sa đi vào hẻm nhỏ thời điểm, sát trời đã dần dần bắt đầu tối. Nhưng là màn đêm còn không có giáng lâm, chỉ là mặt trời xuống núi. Trong hẻm nhỏ người so bên ngoài trên đường cái ít hơn nhiều, có thể nói là vô cùng thưa thớt. Mã Sa dọc theo hẻm nhỏ một đường hướng phía trước, một mực từ đầu đường đi đến cuối hẻm. Nhưng mà, cái này trong hẻm nhỏ căn bản tìm không thấy ăn. Cùng bên ngoài so sánh, nơi này thậm chí liền thùng rác đều không có. Thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy bi thương sự thật. Rơi vào đường cùng, Mã Sa chỉ có thể từ bên kia rời đi hẻm nhỏ, đi vào phía ngoài trên đường cái. Bên này nhai đạo như cũng phồn hoa, khắp nơi đều là nhà cao tầng. Nhưng là Mã Sa giờ phút này hoàn toàn không hứng thú thưởng thức những này nhà cao tầng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới một chút ăn, tốt lấp đầy bụng của mình. Hắn hiện tại đối cực nhạc thành đã nhanh muốn mất đi hảo cảm, bởi vì cực nhạc thành còn không bằng dã ngoại hoang vu. Bên ngoài ăn so trong thành này nhiều, đang chạy trốn thời điểm, hắn liên tiếp đụng phải hai cái người hảo tâm tiếp tế hắn, cho hắn ăn. Nhưng là tiến vào cực nhạc thành sau, hắn phát hiện tất cả mọi người rất lạnh lùng. Mỗi người đều chỉ quan tâm chính mình, căn bản không quan tâm người khác tình cảnh. Thật giống như giữa người và người có ngăn cách đồng dạng. Loại cảm giác này nhường Mã Sa rất không thích ứng. Hắn thậm chí có chút bắt đầu hoài niệm người trong thôn. Nhưng cũng tiếc hắn đã trở về không được, hắn hiện tại thành thôn dân trong mắt tội nhân, trở về chính là chết, thậm chí sống không bằng chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại cái này khổng lồ nhưng là xa lạ băng lãnh thành thị sống sót. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy. Sờ lên khô quắt bụng, Mã Sa tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa đi vừa tìm kiếm thùng rác. Cứ như vậy trong bất chi bất giác, hắn lại tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Cùng vừa mới đầu kia hẻm nhỏ khác biệt, đầu này trong hẻm nhỏ có một ít mặc kỳ quái quần áo người. Những người này ở đây nhìn thấy Mã Sa sau, nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Mã Sa lập tức dừng bước lại. Chương 1898, thần bí hành động chương 1898, thần bí hành động Mã Sa cảnh giác nhìn xem những này nhìn chăm chú hắn người. Ánh mắt của những người này tất cả đều không thế nào thân mật, liền phảng phất đối đãi một đầu con mồi đối đãi giống nhau hắn. Loại cảm giác này nhường Mã Sa rất khó chịu. Hắn cũng không hy vọng mình bị người xem như con mồi. Giống nhau, hắn cũng không muốn cùng những người này xảy ra xung đột. Mã Sa thầm nghĩ lấy, có lẽ chính mình nên sớm một chút rời đi nơi này. Những người này xem xét liền không dễ trọng. Nếu như cùng bọn hắn xảy ra xung đột lời nói, chính mình làm không tốt phải ngã nấm mốc. Nghĩ đến cái này, Mã Sa xoay người rời đi. Bất quá, lúc này muốn đi dường như đã không còn kịp rồi. Những tên kia cấp tốc hướng quanh hắn đi lên, ngăn lại hắn. Mấy người trợ thủ bên trong nếu không chơi lấy súng ống, nếu không phải là chơi lấy đao, trên mặt đều là trêu tức nụ cười. Dường như, Mã Sa trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một con dê đợi làm thịt. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi muốn đi nơi nào?" cầm đầu ác đồ đối Mã Sa nói rằng. Trên mặt hắn có một đạo vết sẹo, hơn nữa ánh mắt vô cùng hung ác. Bất quá lúc này mặt mũi hắn tràn đầy đều là nụ cười nhàn nhạt, nhìn ngược lại để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Mã Sa biết, nếu như dám can đảm chọc giận những người này, vậy hắn nhất định phải nằm tại chỗ này. Cho nên, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy bọn gia hỏa này càng đi càng gần, Mã Sa trên mặt không khỏi lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Nhìn qua, ngươi còn không thế nào chịu phục a? Cầm đầu ác đồ nhìn từ trên xuống dưới Mã Sa đạo. Bên cạnh hắn một tên nữ tính ác đồ nói tiếp, đầu, trực tiếp giết chết hắn tính toán. Chờ chút. Cầm đầu ác đồ tay một lần hành động, ra hiệu thủ hạ không cần lắm miệng. Tiểu gia hỏa này nhìn qua không tầm thường, không cần vội vã giết hắn. Nghe nói như thế, ở đây ác đồ đều thu đối phó Mã Sa tâm tư. Xem ra vẫn là không cần vội vã động thủ tương đối tốt. Có lẽ lao đại của bọn hắn xác thực nhìn ra một chút không thích hợp. Mã Sa liếc nhìn đám người một vòng, hỏi, trên người của ta không có tiền, các ngươi muốn như thế nào? Trên người hắn nếu là có tiền, cũng sẽ không rơi vào chỉ có thể ở thùng rác bên trên tìm kiếm thực vật hạ tràng. Hắn hiện tại đói bụng thật sự, nếu như trong tay thật có tiền, tuyệt đối tìm một cái quán đi ăn cái gì. Nhưng vấn đề chính là không có tiền. Mã Sa qua lại nhìn xem ở đây ác đồ. Ác đồ nhóm tất cả đều lạnh lùng cười, dường như căn bản không thèm để ý nghĩ của hắn. Mã Sa không tự chủ được lui lại một bước. Bất quá hắn cái này vừa lui, ngược lại là đụng phải một cái vóc người khôi ngô ác đồ. Kia ác đồ lập tức lộ ra hung ác biểu lộ. Mã Sa đành phải lại trở lại chính mình vừa mới chỗ đứng. Cầm đầu ác đồ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mã Sa đạo, "Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới?" "Ta từ vùng ngoại ô đến." Mã Sa nhẹ nhàng trả lời. Hắn là tại cố giả bộ tỉnh táo, trên thực tế trong lòng đã sợ chết. Nhưng là không có cách nào, hắn nhất định phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nếu như biểu hiện được để cho người ta cảm thấy kỳ quái, chỉ làm cho chính mình rước lấy phiền toái. Mã Sa cũng không muốn gặp phiền phức. Hắn hy vọng những người này thấy tốt thì lấy, buông tha hắn một mạng. Cầm đầu ác đồ nghe được Mã Sa sau khi trả lời, cười nhạt một cái nói, hóa ra là vùng ngoại thành tới nhà quê. Mã Sa không phải cực nhạt thành người, vậy thì đối với bọn họ tới nói không hề nghi ngờ chính là nhà quê. Bởi vậy, cầm đầu ác đồ trong lòng cũng có một chút chú ý có lẽ có thể thật tốt lợi dụng hạ Mã Sa gia hỏa này. Gia hỏa này là nhà quê, không phải người trong thành, liền mang ý nghĩa hắn không thuộc về trong thành bất kỳ một cái nào hát bang. Đồng thời, cực nhạt thành chấp pháp trong hệ thống cũng khẳng định tìm không thấy hắn nhân vật này. Cho nên, hoàn toàn có thể đem gia hỏa này thật tốt lợi dụng. Nghĩ đến cái này, cầm đầu ác đồ mở miệng lần nữa hỏi, nhìn ngươi bộ dáng này, là đã đói bụng hai ngày. Đúng vậy, ta rất đói. Mã Sa nuốt nước miếng một cái, trả lời. Hắn hiện tại thật đói đến muốn chết, hắn không thể lập tức liền tìm một chút ăn nhét đầy cái bao tử. Cho nên, hắn bây giờ căn bản không có nhiều ý nghĩ. Nếu như bọn gia hỏa này có thể cho hắn cung cấp một chút ăn, hắn liền bằng lòng phối hợp bọn hắn làm một số việc. Dù sao hắn hiện tại đã không nhà để về, lẻ loi một mình bên ngoài lang thang. Đối với hắn hiện tại tới nói, có một miếng ăn chính là an ủi lớn lao. Sự tình khác tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, đã làm tốt gia nhập bọn gia hỏa này chuẩn bị. Nếu như bọn gia hỏa này bằng lòng thu hắn, đến a, cho hắn một cái bánh mì đen. Cầm đầu ác đồ hướng trong đó một kẻ tàn ác hô. Kia ác đồ lập tức lấy ra một khối bánh mì đen, đem nó ném cho Mã Sa. Mã Sa vội vàng tiếp nhận. Cái này bánh mì đen bề ngoài rất kém cỏi, toàn thân màu đen, nhìn xem không thế nào ăn ngon. Nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn, có ăn cũng không tệ rồi. Cho nên với hắn mà nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là mau đem thứ này ăn hết, trước nhét đẩy cái bao tử lại nói. Loại này đói bụng cảm giác, hắn thật sự là không chịu nổi. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đem trong tay bánh mì đen hướng trong miệng nhét. Cắn xuống một cái sau, hàm răng của hắn kém chút băng rơi. Cái này bánh mì đen thật sự là quá cứng một chút, căn bản không cắn nổi. Mà hành vi của hắn, lập tức liền dẫn tới ở đây ác đồ một hồi cười to. Ha 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 ha, thật xuẩn a, ngươi khả năng cần một chút nước. Ác đồ nhóm không kiêng nể gì cả cười, tựa như đang cười nhạo một cái đứa nhỏ. Mã Sa đành phải ngượng ngùng cười theo cười. Đối với những người này điên cuồng, hắn không có biện pháp nào. Hắn hiện tại không riêng nói bụng, còn bị bọn gia hỏa này vây vào giữa, muốn chạy đều không có địa phương chạy. Cho nên, hắn bây giờ có thể làm chính là trước túi đầu. Ác đồ nhóm cười sau một lúc, trong đó một tên ác đồ đem một bình nước đưa cho hắn nói, cầm lấy, tiểu tử, dùng nó phối hợp bánh mì đen cùng một chỗ ăn. Mã Sa đàng hoàng tiếp nhận. Sau đó hắn lại đem bánh mì đen nhét vào trong miệng, dùng sức cắn một cái. Cứng rắn bánh mì đen ăn vào trong miệng, giống như là ăn một khối đá như thế. Mã Sa lập tức giơ tay lên bên trong nước uống một ngụm. Trong miệng bánh mì đen bị nước ngâm, cuối cùng là chậm chậm biến mềm hóa mở. Mà ngay sau đó, Mã Sa thiếu chút nữa liền thức ăn trong miệng toàn bộ nhổ ra. Cái này quá khó ăn, thật quá khó ăn. Mã Sa thề, hắn đời này cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ vật. Nói là bánh mì, thế nhưng là hoàn toàn không có ngũ cốc mùi thơm, chỉ có đắng chát hương vị. Liên phảng phất ăn không phải dùng ngũ cốc làm bánh mì, mà là dùng kỳ quái nào đó thực vật làm. Mã Sa muốn gọi hắn là ác ma đồ ăn. Giờ phút này hắn rất muốn đem trong miệng bánh mì đen toàn bộ nhổ ra, nhưng là hắn không dám. Một là bởi vì hắn hiện tại thực sự quá đói, nhất định phải tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử. Hai là nhiều người như vậy vây quanh hắn, hắn thực sự không muốn làm tức giận bọn gia hỏa này. Dù sao bọn gia hỏa này không biết rõ đến cùng chuẩn bị đối với hắn làm cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa cố nén khó chịu đem trong miệng bánh mì đen nuốt xuống. Mà đúng lúc này, ở đây ác đồ lại phát ra một hồi cười vang. Ha 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 ha. Tiếng cười chói tai truyền vào Mã Sa lỗ tai, nhường hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là không có cách nào, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bất lực, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào tình huống như vậy. Đối với hắn hiện tại tới nói, ngoại trừ ngoan ngoãn phối hợp những này ác đồ bên ngoài, không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có thành thật một chút, khả năng sau xuống dưới. Mau ăn đi, ăn đối ngươi có chỗ tốt. Ha ha ha. Ác đồ nhóm một bên cười vang, một bên giống nhìn hầu tử một cái nhìn xem Ma Sa. Ma Sa ánh mắt trốn tránh, không dám đi cùng những này ác đồ đối mặt. Hắn từng ngụm ăn bánh mì đen. Trong tay bánh mì đen không ngừng thu nhỏ, bình kia nước cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, Ma Sa đem loại vị đạo này đắng chắc không biết tên bánh mì đen ăn hết tất cả, thân thể cuối cùng là dễ chịu một chút. Nuốt xuống một ngụm cuối cùng bánh mì đen sau, Ma Sa hỏi, "Ta ăn xong, các ngươi muốn làm gì ta?" "Tiểu tử, ngươi nên trước nói tạ ơn." Cầm đầu ác đồ thanh âm lạnh như băng nói rằng. Ma Sa vội vàng nói cảm ơn, "Tạ ơn." Hắn có thể không dám vi phạm những người này mệnh lệnh, cũng không dám làm tức giận những người này. Hắn giờ phút này, biết rõ chỉ có thành thành thật thật phối hợp mới có thể sống sót đạo lý. Nếu như làm trái những người này ý nghĩ, như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong một con đường. Ma Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này. Trong lòng nghĩ như vậy, Ma Sa đem đầu thấp thấp hơn. Cầm đầu ác đồ nhìn xem hắn nói, "Nghe, tiểu tử, chúng ta có chuyện cần ngươi đi làm. Xem như ngươi ăn chúng ta đồ ăn hồi báo." Lập tức liền có ác đồ nói tiếp. Ma Sa nghe xong, trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm không tốt. Xem ra những người này là thật chuẩn bị bắt hắn khai đao. Lần này nên làm cái gì? Đương nhiên, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ thành thành thật thật phối hợp những người này bên ngoài, đường khác tựa hồ cũng là tử lộ. Cho nên, trong lòng của hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng là ngoài miệng lại cái gì biểu thị đều không có. Cầm đầu ác đồ khi hắn chấp nhận, liền tiếp tục nói, "Chúng ta cần một vật, vật kia bị cấm khống chế, chúng ta cần ngươi đi lấy đi ra." Cùng chấp pháp nhân viên đối nghịch. Mã Sa kinh hoàng khiếp sợ mà hỏi thăm. Hắn ở trong thôn lúc sinh sống, từ trước đến nay đều là thành thành thật thật. Ngoại trừ xuyên thấu qua kia thần bí pho tượng bên ngoài, liền không còn có làm qua bất kỳ khác người chuyện. Hiện tại bỗng nhiên nhường hắn đi cùng chấp pháp nhân viên đối nghịch, hắn thật sự là không có lực lượng. Có thể nói là một chút lực lượng đều không có. Nhưng là, nếu như không ngừng những người này mệnh lệnh, bọn hắn dường như chẳng mấy chốc sẽ giết chết hắn. Ma Sa nhìn ra được, bọn gia hỏa này căn bản không có đem ý nghĩ của hắn để ở trong lòng. Bọn hắn căn bản không quan tâm sống chết của hắn, căn bản sẽ không coi hắn là người nhìn. Điểm này từ vừa mới bọn hắn cho hắn bánh mì đen cũng có thể thấy được đến. Ma Sa trong lòng biết rõ vô cùng, những người này hoàn toàn chính là coi hắn là đồ chơi đối đãi. Cầm đầu ác đồ cũng mặc kệ Ma Sa đến cùng là nghĩ như thế nào, trực tiếp liền nói, "Nghe, tiểu tử, hiện tại chúng ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi sau khi tới, liền đi vào đem thứ chúng ta muốn lấy ra." "Chỗ kia nguy hiểm không?" Ma Sa lấy dũng khí hỏi. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, sợ chính mình cùng chấp pháp nhân viên đối nghịch vứt bỏ mạng nhỏ. Dù sao hắn ở trong thôn thời điểm cũng chỉ là một người bình thường. Hắn căn bản không biết rõ như thế nào đối phó những cái kia võ trang đầy đủ chấp pháp nhân viên. Nếu như cùng bọn hắn lên xung đột lời nói, hắn căn bản không biết nên làm thế nào mới có thể sống sót. Nhưng là, hiện tại nếu như vi phạm bọn gia hỏa này mệnh lệnh, như vậy bọn hắn có thể sẽ lập tức giết chết hắn. Đây là không hề nghi ngờ. Cho nên, Ma Sa phát hiện mình bây giờ giống như chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là thành thành thật thật nghe những người này mệnh lệnh, dựa theo bọn hắn phân phó đi làm. Về phần nói đối đầu chấp pháp nhân viên sau mình rốt cuộc sẽ có hay không có sự tình, cũng chỉ có thể nhìn tiếp xuống mặt khí. Hơn nữa Ma Sa thầm nghĩ lấy, nếu như đối đầu chấp pháp nhân viên, chính mình có lẽ có thể hướng bọn hắn nói rõ ràng chính mình tao ngộ. Dạng này bọn hắn liền sẽ cho hắn một cái sống sót cơ hội, không đến mức trực tiếp giết chết hắn. Ma Sa cảm thấy mình khẳng định có thể làm được. Dù sao chấp pháp nhân viên dưới tình huống bình thường sẽ không tổn thương dân chúng vô tội. Nghĩ đến cái này, Ma Sa đối cầm đầu ác đồ nói rằng, "Tiên sinh, ta nên làm như thế nào?" Cầm đầu ác đồ hướng thủ hạ bãi xuống đầu, hạ lệnh, dẫn hắn lên xe. "Đi thôi, tiểu tử. Chờ chút nhất định sẽ rất đặc sắc, ha 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 ha." Ác đồ nhóm lớn tiếng cười, áp lấy Ma Sa rời đi hẻm nhỏ. Bọn hắn chỉ là tại trong hẻm nhỏ trao đổi chuyện, mà xe cộ của bọn họ đều ở bên ngoài. Cho nên phải đi bên ngoài mới được. Ma Sa kinh hồn bạt vía đi theo đám bọn hắn rời đi hẻm nhỏ. Bên ngoài nghe hết thảy 5 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc võ trang đầy đủ, mà còn lại 3 chiếc thì đều rõ ràng có tổn hại. "Nhường hắn ngồi xe của ta." Cầm đầu ác đồ trực tiếp hạ lệnh. Áp lấy Ma Sa, hai cái ác đồ đem Ma Sa chiều trong đó một chiếc vũ trang cỗ xe đẩy, mà một cái khác ác đồ thì mở cửa xe. Đem Ma Sa ném vào tay lái phụ sau, người kia lại đóng cửa xe lại. Ngay sau đó, ba người này đều ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, mà làm thủ ác đồ thì nhanh chân đi vào chủ điều khiển. Nổ máy xe sau, toàn bộ đội xe liền khởi động, một đường hướng phía ngành chấp pháp vị trí lái đi. Đội xe hành động tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đã tới mục đích. Bất quá bọn hắn không có vội vã xuống xe. Trong xe, cầm đầu ác đồ ngay tại cho Ma Sa giao phó tiếp xuống nên làm như thế nào. "Chờ chút, tiến vào bên trong, ngươi tìm một cái màu đen vali xách tay, tay kia vali bên trong chính là chúng ta thứ cần thiết." Trên đường đi, cầm đầu ác đồ một mực tại cùng hắn giảng kế hoạch hành động. Bởi vậy Ma Sa một đường nghe xuống tới, đã biết những người này đến cùng muốn cái gì. Bọn hắn mong muốn một cái màu đen vali xách tay, hoặc là nói chính xác hơn, là từ chấp pháp nhân viên trong tay đoạt một cái màu đen vali xách tay. Cái tay kia vali tựa hồ đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, bọn hắn vì thế đã hao tổn tinh thần vài ngày. Nhưng bất đắc dĩ một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Mãi cho đến Ma Sa xuất hiện, chuyện mới nên đón cơ hội xoay chuyển. Hiện tại, bọn hắn chính là đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, trông cậy vào hắn đi đem cái tay kia vali cho trộm ra. Cầm đầu ác đồ tiếp tục nói, "Nếu như những cái kia cấm bắt lấy ngươi, ngươi liền dùng ra hỏa này phản kháng bọn hắn, đã nghe chưa?" Nói, hắn liền hướng về sau tòa ba cái ác đồ bãi xuống đầu, ra hiệu bọn hắn đem như thế vũ khí giao cho Mã Sa. Mã Sa từ một tên ác đồ bên trong tiếp nhận. Đây là cái gì? Mã Sa mở miệng hỏi. Ngươi đừng quản đây là cái gì, ngươi chỉ cần biết làm sao dùng nó là được. Cầm đầu ác đồ chỉ Mã Sa trong tay hình vuông vũ khí, nói rằng, bị cấm bắt lấy, ngươi liền theo hạ cái nút kia, hiểu không? Đã hiểu. Mã Sa chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu quả thật đụng phải chấp pháp nhân viên, hắn liền đầu hàng, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng mà, kia cầm đầu ác đồ dường như chú ý tới ý nghĩ của hắn, lại mở miệng nói, đem xiềng xích cho hắn đeo lên. Vừa mới nói xong, chỗ ngồi phía sau ác đồ liền lại lấy ra một cái màu đen xiềng xích. Mã Sa thấy thế trong lòng căng thẳng. Chương 1899, vạn ly sách tay chương 1899, vạn ly sách tay bất quá, không đợi Mã Sa mở miệng, cái kia cầm trong tay xiềng xích người, liền trực tiếp đem xiềng xích quàng ở trên cổ của hắn. Tiểu tử, chờ chút tốt nhất thành thật một chút. Cầm đầu ác đồ hướng Mã Sa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, nếu như Mã Sa lòng mang ý đồ xấu, tỉ như nói muốn hướng chấp pháp nhân viên đầu hàng lời nói, cái này treo ở trên cổ hắn xiềng xích liền sẽ lập tức hiển uy. Đến lúc đó, Mã Sa đem nhận khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Mã Sa nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này xiềng xích có tác dụng gì? Sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cầm đầu ác đồ nói xong, liền a cười lên ha ha. Trong xe cái khác ác đồ cũng đều là một hồi cười vang. Mã Sa bị tiếng cười của bọn hắn khiến cho vô cùng không được tự nhiên, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Mau đi đi, tiểu tử, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Cầm đầu ác đồ trơ mắt nhìn xem cũng như chạy trốn rời đi xe Mã Sa, trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Trong xe cái khác ác đồ thì đều lộ ra vẻ mặt cao hứng. Ngoài xe, Mã Sa đang thoát đi xe sau, liền lập tức trốn vào bụi cỏ. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy những tên kia, không muốn nhìn thấy bọn hắn ghê tởm sắc mặt, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại đã thân bất do kỷ. Bọn giá hỏa này đã hoàn toàn khống chế được hắn. Trên cổ hắn mang bộ kia xiềng xích, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Nếu như bọn giá hỏa này mong muốn dùng bộ này xiềng xích đối phó hắn lời nói, vậy hắn tuyệt đối không có phản kháng khả năng. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là thành thật thật nghe lệnh làm việc. Mã Sa rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Đối với hắn hiện tại tới nói, thành thật thật nghe lời làm việc chính là đường ra duy nhất. Trừ cái đó ra, hắn thật sự là tìm không thấy biện pháp thứ hai. Không có cách nào, Mã Sa hiện tại cũng chỉ có thể là thành thật thật nghe lệnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa mượn bụi cỏ hiểm hộ không ngừng đi lên phía trước. Hắn muốn trộm cái dương kia, ở vào tòa này đại lâu nội bộ. Trước hết tới mục đích, khả năng nghĩ biện pháp đem vật kia trộm ra. Hiện tại tạm thời còn làm không được, cho nên Mã Sa hiện tại chỉ có thể thành thật thật làm việc, dựa theo đám kia ác đồ giáo biện pháp, trước tới mục đích lại nói. Mã Sa một đường tiến lên. Hắn vừa đi, một bên thỉnh thoảng mò xuống trên cổ xiềng xích. Bộ này xiềng xích vô cùng kiên cố, dựa vào lực lượng của hắn tuyệt đối đừng nghĩ lấy xuống, điểm này Mã Sa lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn rất nhanh liền từ bỏ phá hư xiềng xích ý nghĩ. Bây giờ có thể làm, cũng chính là đem đám kia ác đồ cần vali xách tay cho trộm ra. Mã Sa trong lòng cầu nguyện tất cả có thể thuận lợi. Thuận lợi trộm được cái kia vali xách tay, sau đó những này ác đồ liền sẽ thả hắn, trả lại hắn tự do. Bất quá Mã Sa cảm thấy chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Coi như hắn có thể trộm được cái kia vali xách tay, những này ác đồ cũng chưa chắc chịu thả hắn đi. Hắn thấy rất rõ ràng, những này ác đồ đã hoàn toàn để mắt tới hắn, hắn căn bản là không đường có thể trốn. Nghĩ đến cái này, Mã Sa tâm tình biến càng thêm bề bại. Loại này không nhìn thấy hy vọng diện, mới là nhất làm cho người phát điên. Thế nhưng là không có cách nào, Mã Sa căn bản không biết nên như thế nào đi hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Với hắn mà nói, tình huống trước mắt hoàn toàn khó giải, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là thành thật thật nghe lệnh hành sự. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, một bên suy nghĩ một bên hướng phía trước đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một tòa cao ốc phía dưới. Tòa này cao ốc vô cùng cao, xuyên thẳng trời cao, có thể nói là nơi này cao lớn nhất kiến trúc. Đứng tại tòa này cao ốc phía dưới, Mã Sa cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bởi vậy, hắn cũng sinh ra một loại không biết lượng sức ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn chính là không biết lượng sức. Chính mình làm sao có thể thuận lợi trộm được cái tay kia vali? Căn bản làm không được tốt a, nếu như làm không được, kia đợi chờ mình chẳng phải là tử vong. Dù sao trộm không tới tay vali liền mang ý nghĩa hành động thất bại, mà hành động thất bại, những cái kia ác đồ khẳng định sẽ dùng trên cổ hắn xiềng xích trừng phạt hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp giết chết hắn. Cho nên, kết cục cơ hồ là đã định trước. Hơn nữa có xiềng xích tại, hắn cũng không có khả năng hướng chấp pháp nhân viên đầu hàng. Đến lúc đó những cái kia chấp pháp nhân viên gặp hắn gian ngoan không thay đổi, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đầu thủ. Mã Sa cơ hồ đã thấy bức kia nhường hắn kinh hoàng khiếp sợ hình tượng. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa miễn cưỡng lên tinh thần. Việc đã đến nước này, hắn cũng đã không có gì đường lui có thể đi. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, dựa theo những tên kia phân phó, thành thật thật đi nắm tay vali trộm ra. Đến mức hành động thất bại chuyện, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Mã Sa trong lòng đã bỏ đi hy vọng, cũng không có ý niệm phản kháng. Sâu hít thở sâu mấy ngụm không khí sau, Mã Sa ngồi thẳng lên, trực tiếp hướng đại lâu nội bộ đi đến. Cái tay kia vali tại đại lâu nội bộ, cho nên hắn cần trước tiến vào cao ốc mới được. Mã Sa rời đi ẩn nút bụi cỏ, bước nhanh tiến vào cao ốc. Tiến vào cao ốc sau, hắn một khắc không có ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại lâu nội bộ đi. Tòa này cao ốc không có cái gì các biện pháp an ninh, cho nên hắn khả năng thuận lợi như vậy tiến đến. Bất quá, không có cái gì các biện pháp an ninh không có nghĩa là một chút các biện pháp an ninh đều không có, nếu như đổi thành đám kia ác đồ, vậy căn bản liền vào không được đại môn. Bởi vậy Mã Sa trong lòng rất rõ ràng, chính mình có thể đi vào tòa này cao ốc, nguyên nhân lớn nhất còn tại ở chính mình không có cái gì uy hiếp. Bằng không mà nói, đám kia ác đồ cũng không tất yếu tìm tới hắn. Thật sự là không may. Mã Sa trong lòng mắng, ánh mắt thì cấp tốc đảo qua. Hắn đang tìm kiếm thông hướng lầu 10 tầng thang máy. Nghe nói cái tay kia vali tại lầu 10 tầng trong một gian phòng. Gian phòng vị trí đám kia ác đồ đã nói cho hắn biết, hiện tại hắn muốn làm chính là tìm được trước gian phòng kia lại nói. Đến mức sự tình phía sau, cũng chỉ thuận theo ý trời. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng vận mệnh của mình. Vận mệnh của mình đã khó mà bị cải biến, hắn có thể làm chính là thuận theo tự nhiên. Có lẽ thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cuối cùng hết thảy đều không có xảy ra đâu. Mã Sa trong lòng vì chính mình cầu nguyện. Sâu hít sâu vài khẩu khí sau, Mã Sa lần nữa nhấc chân cất bước. Hắn đã tìm tới thang máy, hiện tại muốn làm chính là cùng ngồi thang máy thuận lợi đến lầu 10 tầng. Hiện tại không biết rõ ở giữa sẽ hay không phát sinh ngoài ý muốn, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Mã Sa bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi tới cửa thang máy. Cửa thang máy chỗ đứng đấy ba nam hai nữ hết thảy năm người. Năm người này tất cả đều là chức nghiệp ăn mặc, mặc vừa vặn, không giống Mã Sa như thế, trên thân mặc quần áo cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Không sai, hắn còn mặc trong thôn quần áo, căn bản không giống như là sẽ người tới nơi này. Vì thế năm người kia ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi lâu. Bọn hắn tựa hồ cũng đang kỳ quái, giống Mã Sa loại người này làm sao lại tới đây? Đối mặt ánh mắt của bọn hắn, Mã Sa tim đập loạn không ngừng. Hắn đang suy nghĩ, vấn đề này cũng quá nguy hiểm một chút. Những người này nếu như cảm thấy hắn không thích hợp, kêu gọi chấp pháp nhân viên nên làm cái gì? Phải biết, lầu này bên trong có chấp pháp nhân viên làm việc nơi trốn. Mà hắn muốn làm, chính là đi chấp pháp nhân viên trong tay trộm một cái vali xách tay. Cho nên, những người này nếu như đối với hắn sinh ra hoài nghi, như vậy chuyện liền có khả năng đã làm hư. Mã Sa tuyệt đối không muốn nhìn thấy hậu quả như vậy xảy ra. Thế nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại không có biện pháp nào. Với hắn mà nói, cục diện vô cùng bị động, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nếu như những người này thật phát ra cảnh báo, vậy hắn cũng chỉ có thể là quay người chạy trốn. Mã Sa rất rõ ràng chính mình có thể sẽ đối mặt kết cục. Cố giả bộ chấn định, Mã Sa ép buộc chính mình biểu hiện được tự nhiên điểm. Trong lòng của hắn cầu nguyện, những người này có lẽ gần là đối với hắn mặc cảm thấy kỳ quái, từ đó đối với hắn người này cảm thấy kỳ quái mà thôi. Có lẽ căn bản cũng không có cái gì, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Mã Sa rất rõ ràng một sự kiện, lúc này mình tuyệt đối không thể loạn. Nếu như mình loạn, như vậy những này nhân mã bên trên liền sẽ sinh nghi. Cho nên, chỉ cần duy trì chấn định, chuyện cũng sẽ không quá tệ. Lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Năm người tuần tự tiến vào thang máy. Mã Sa trong lòng có chút do dự, chính mình muốn hay không đi vào chung. Nếu như đi vào lời nói, liền lại muốn cùng những người này cùng một chỗ ở chung một đoạn thời gian. Nhưng nếu như không đi vào lời nói, những người này có lẽ lập tức liền sẽ sinh nghi. Bọn hắn khả năng ngay lập tức sẽ liên hệ trong đại lâu bảo an, nói cho nhân viên bảo an trong đại lâu tới một cái khả nghi ra hỏa. Những cái kia nhân viên bảo an chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn. Nếu như bọn hắn không giải quyết được, có lẽ lại sẽ hô chấp pháp nhân viên tới. Đợi đến khi đó, chuyện liền hoàn toàn phiền toái. Mã Sa rất rõ ràng đến lúc đó sẽ là kết quả gì. Đợi đến chuyện như vậy xảy ra, hắn liền lại cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Cho nên, hiện tại là cái phi thường mấu chốt lựa chọn. Hắn đến cùng muốn hay không đi theo những người này cùng một chỗ tiến thang máy. Một giây đồng hồ sau, Mã Sa quyết định chủ ý, hắn quyết định cùng những người này cùng cưỡi một khung thang máy. Dù sao, lúc này không chỉ có thang máy lời nói liền thật sự là quá kỳ quái điểm. Thang máy đều đã đến, kết quả hắn lại không tiến thang máy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không thích hợp. Mã Sa kiên trì đi vào thang máy. Sau đó, cửa thang máy đóng lại, Mã Sa vội vàng tại lầu 10 tầng cái nút kia bên trên ấn xuống một cái. Thang máy khởi động, mang theo bọn hắn cấp tốc được lên. Trong thời gian này, năm người kia chú ý lực ý nguyên còn tại Mã Sa trên thân. Mã Sa cho dù không đi cùng bọn hắn đối mặt cũng có thể cảm nhận được điểm này, bởi vì hắn cảm thấy mình thân thể nóng bỏng, liền phảng phất lại bị thứ gì thiêu đốt như thế. Loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn lại. Mã Sa tận lực duy trì trấn định, trong miệng không phát ra bất kỳ thanh âm, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì đong đưa. Hắn chỉ có thể là làm như vậy đến loại trừ bọn hắn đối với hắn hiềm nghi. Mặc dù nói, hắn vừa mới lên thang máy là do dự một chút, sẽ cho người sinh nghi. Nhưng là Mã Sa cảm thấy, bọn hắn minh minh có thể chiếu vào một phương hướng khác muốn. Thử nghĩ một chút, một tên nhà quê thật lại tới đây lời nói, vậy đối với bên trên thang máy chuyện này khẳng định là sẽ do dự. Bởi vì trong thang máy người đều cùng hắn không hợp nhau. Cứ như vậy, bởi vì không phải rất bình thường sao. Cho nên Mã Sa cảm thấy, bọn hắn khả năng đã lại hướng cái phương hướng này suy nghĩ, cái này giải thích rõ hắn không có vấn đề gì. Mã Sa cố gắng tìm cho mình lý do. Mà tại hắn trong lúc suy tư, thang máy một khắc càng không ngừng tại mang theo bọn hắn đi lên trên. Thang máy tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới tầng thứ 10. Thang máy tại tầng thứ 10 dừng lại, đinh đương một tiếng sau, thang máy cửa mở ra. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tới Mã Sa trên thân. Bởi vì bọn hắn 5 người đều không có chuẩn bị tại tầng này hạ thang máy. Thú hồ, vừa mới tầng thứ 10 cái nút này chính là bị Mã Sa cho ấn sáng. Kia theo lý mà nói, chính là Mã Sa muốn tại tầng này hạ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mã Sa tại thang máy sau khi dừng lại, liền chờ lấy cửa thang máy mở ra. Mà thang máy cửa vừa mở ra, hắn liền lập tức hạ thang máy, cũng không quay đầu lại đi xa. Mãi cho đến rời xa thang máy, Mã Sa tâm tình mới một lần nữa bình phục lại. Vừa mới thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hiện tại rốt cục tốt hơn nhiều. Sau đó, Mã Sa liền bước nhanh hành tẩu tại hành lang bên trên. Hắn muốn tìm tới đám kia ác đồ nói với hắn gian phòng kia, sau đó nhìn xem cái kia cần hắn ăn cắp vali sách tay có hay không trong phòng. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn liền có thể rất nhanh rời đi. Mà nếu như tất cả không thế nào thuận lợi, chờ đợi hắn có lẽ chính là số chết. Trên thực tế, Mã Sa đã chết qua một lần. Đối với tử vong hắn đã không xa lạ gì. Có thể chính là bởi vì chết qua một lần, hắn mới không muốn chết. Hắn muốn sống, vĩnh viễn sống sót. Tử vong thống khổ hắn tuyệt đối không muốn một lần nữa. Loại kia cái gì cũng không làm được tuyệt vọng, hắn không muốn lại cảm thụ. Mã Sa bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi vào một căn phòng bên ngoài. Gian phòng này chính là đám kia ác đồ nói với hắn gian phòng, hết thảy tất cả đặc thù đều đối được. Nhưng là đồ vật có hay không ở bên trong cũng không biết. Mã Sa nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không có người, liền đưa tay đem cửa đẩy ra. Tiến vào bên trong sau, Mã Sa lần nữa nhìn về phía chung quanh. Trong phòng bố cục cũng cùng đám kia ác đồ nói như thế. Làm xác nhận điểm này sau, Mã Sa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ít ra chính mình không có tìm sai chỗ. Nếu như vali sách tay cũng ở nơi đây lời nói, vậy hắn liền cách thành công không xa. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa liếc nhìn chung quanh. Lần này hắn thấy vô cùng cẩn thận. Cẩn thận tìm kiếm bất kỳ lớn lên giống vali sách tay đồ vật. Một lát sau, hắn liền thấy nhường hắn quen thuộc một cái dương. Không sai, chính là một mực vali sách tay. Hơn nữa cái này vali sách tay cùng đám kia ác đồ miêu tả giống nhau như lúc, không khác chút nào. Thật ở chỗ này, Mã Sa vừa mừng vừa sợ. Vui là bởi vì chuyện cho tới bây giờ đều vô cùng thuận lợi. Mà kinh thì là bởi vì sau đó phải đối mặt mới phiền toái. Hắn còn không biết mình là không có thể thuận lợi đem cái tay này vali mang ra cao ốc. Ở giữa thật sự là rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Không nói những cái khác, chỉ là hắn mang theo như thế một cái vali sách tay đi tại hành lang bên trên bị người trông thấy, chính là một cái vô cùng chuyện phiền phức. Đến lúc đó nhìn thấy hắn người khẳng định sẽ sinh ra nghi hoặc. Giống như thế một tên nhà quê ăn mặc người, làm sao lại mang theo như thế một cái vali sách tay? Chắc chắn sẽ không, a căn bản không có đạo lý. Đã sẽ không, chuyện kia liền không đơn giản, trong này khẳng định có vấn đề. Đến lúc đó, những cái kia sinh nghi người, tuyệt đối sẽ cùng nhân viên bảo an báo động. Mà nhân viên bảo an sẽ nhẹ nhõm đem hắn chế phục, đem hắn giao lại cho chấp pháp nhân viên. Coi như ở giữa vận khí tốt, không có đụng phải bất luận kẻ nào, hoặc là nói những người này nhìn thấy hắn sau đều không có sinh nghi. Hắn cũng chưa chắc có thể mang theo vali sách tay thành công rời đi cao ốc. Bởi vì cao ốc lối vào người sẽ đối với trang phục của hắn cảm thấy kỳ quái, cũng biết đối với hắn tay sách vali sách tay hành vi cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn là sẽ đối với hắn sinh nghi. Mã Sa trong lòng biết rõ vô cùng điểm này, chứ không muốn nhiều như vậy. Mã Sa ngăn chặn nội tâm ý nghĩ, nhanh chân hướng cái kia vali sách tay đi qua. Chương 1900, rằng có chương 1900, rằng có Mã Sa sách theo vali sách tay đi vào lối vào. Lối vào có rất nhiều bảo an người máy, hơn nữa còn có nhân viên bảo an. Những này nhân viên bảo an cùng thiết bị một mực tại quét hình người ra vào. Bởi vậy, là Mã Sa sách theo vali sách tay đi qua thời điểm, lập tức liền bị bọn hắn quét hình tới. Dừng lại, đứng ở nơi đó không nên động. Một cái nhân viên bảo an hạ lệnh. Mã Sa vội vàng nguyên địa đứng vững, mang theo vali sách tay một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay sau đó, kia nhân viên bảo an liền bước nhanh tới, đi vào Mã Sa trước người. Mà phía sau hắn, còn đi theo mấy cái bảo an người máy. Những người này đem Mã Sa cùng nhau vây quanh. Ngươi cầm trong tay là vật gì? Một cái nhân viên bảo an hỏi. Mã Sa vô cùng gấp gáp. Nếu để cho bọn hắn biết trong tay hắn vali sách tay là cái gì, đồng thời biết rõ ràng là từ đâu tới, chuyện kia liền thật phiền toái. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ kinh động chấp pháp nhân viên. Những cái kia chấp pháp nhân viên từ trên lầu đi xuống, khẳng định sẽ vây quanh hắn, không cho hắn đi. Điểm này Mã Sa lòng dạ biết rõ, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Bởi vì loại sự tình này vừa phát sinh, liền mang ý nghĩa hắn hành động thất bại. Mà thất bại hậu quả, không phải bị chấp pháp nhân viên mang đi, chính là bị trên cổ xiềng xích trực tiếp điện giật chết. Mã Sa không muốn chết, hắn muốn sống. Bởi vậy, hắn giờ phút này vô cùng tỉnh táo, đại não lấy vô cùng hiệu suất cao tốc độ vận chuyển, suy tư ứng đối sách lược. Lúc này ứng đối như thế nào phi thường trọng yếu, một khi ứng đối phạm sai lầm, như vậy hậu quả liền sẽ biến vô cùng phiền phức. Mã Sa biết rõ điểm này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Kia nhân viên bảo an thấy Mã Sa nãy giờ không nói gì, liền vừa trầm âm thanh hỏi, "Cha hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Ta..." Mã Sa do dự một chút, sau đó trả lời, "Ta phụ trách nắm tay vali xuất ra đi sửa chữa." Hắn bây giờ có thể nghĩ, chính là như vậy trả lời. Bởi vì trả lời như vậy nhất là đáng tin cậy, cái khác trả lời cũng không quá đi. "Ừm." Nhân viên bảo an cảnh giác nhìn xem Mã Sa. Lấy Mã Sa trang phục như vậy, khẳng định không phải trong đại lâu người. Cho nên, hắn làm sao lại mang theo dạng này vali xách tay ra ngoài sửa chữa, là ai nhường hắn đi sửa chữa? Nhân viên bảo an trong lòng liên tiếp hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Bất quá, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy lấy, nhưng là hắn cũng biết, lâu bên trong có ít người chính là tương đối đặc biệt. Bọn hắn sẽ nghĩ ra các loại vật kỳ quái. Giống như là nhường Mã Sa loại người này mang theo vali xách tay ra ngoài sửa chữa, dường như cũng không phải là không được. Cho nên, chuyện này thật cũng không như vậy không hợp thói thường. Nhân viên bảo an trong lòng suy nghĩ, nên xử trí như thế nào Mã Sa? Là như thế này trực tiếp thả hắn đi, vẫn là làm gì? Nghĩ nghĩ, nhân viên bảo an nhìn xem Mã Sa trong tay vali xách tay, nói rằng, chờ chút. Ta muốn kiểm tra một chút vali sách tay của ngươi. Chờ chút. Mã Sa lập tức ngăn lại nhân viên bảo an. Yêu cầu này hắn biết nên ứng đối như thế nào, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Có quan hệ những này cái kia ác đồ dạy qua hắn. Nếu như nhân viên bảo an đưa ra muốn kiểm tra vali sách tay, như vậy trực tiếp cự tuyệt, bởi vì nhân viên bảo an không có tư cách kiểm tra vali sách tay. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này. cho nên hắn trực tiếp liền nói ra cự tuyệt. Kia nhân viên bảo an sau khi nghe được, lập tức liền hỏi, tay người vali bên trong đến cùng là cái gì? Hắn cũng biết mình không có tư cách kiểm tra vali xách tay, bởi vậy mã xa một cự tuyệt, hắn ngược lại là sợ. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Chẳng lẽ chỉ có thể thả người này rời đi sao? Nhân viên bảo an trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn nhìn xem mã xa đạo, ngươi trước nói cho ta một chút tay người vali bên trong rốt cuộc là thứ gì? Hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem chuyện này hỏi rõ ràng, nhìn xem mã xa đến cùng là nói như thế nào. Chờ làm rõ ràng, lại thả mã xa rời đi. Mã Sa suy nghĩ một chút nói, là một chút vô cùng cơ mật đồ vật, ngươi nhất định phải biết. Hắn lúc này không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể là đem vấn đề bức cho nhân viên bảo an. Bởi vì hắn đã nhìn ra, những này nhân viên bảo an kỳ thật không có gì quyền hạn, lá gan cũng không lớn, cho nên hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Một bên khác, làm nhân viên bảo an nghe được Mã Sa kiên định ngữ khí sau, lập tức liền do dự. Chủ yếu là hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được Mã Sa thân phận, không dám tùy tiện làm ra quyết định. Nếu quả như thật đắc tội không nên đắc tội người, chuyện kia liền phiền toái. Nhân viên bảo an tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Bởi vậy, là Mã Sa biết hậu quả như vậy sau, hắn vẫn là quyết định tạm thời không nói lời nào. Nghĩ đến cái này, hắn hướng sau lưng mấy cái khác nhân viên bảo an nhìn lại, ra hiệu bọn họ chạy tới cùng một chỗ để ra nghi vấn Mã Sa. Mấy cái kia nhân viên bảo an lập tức tới ngay tới Mã Sa bên cạnh. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn người này có vấn đề. Tình huống như thế nào? Mấy cái nhân viên bảo an nhao nhao đâu mở miệng hỏi thăm. Kia nhân viên bảo an liền cấp tốc đem chuyện quá trình nói một lần. Đợi đến làm rõ ràng tình huống sau, bọn hắn cũng đều do dự. Dù sao Mã Sa tình huống thực sự là thủ, căn bản không biết nên thế nào làm. Lấy tình huống hiện tại, đến cùng nên làm như thế nào? Là trực tiếp thả hắn rời đi, vẫn là thật tốt đem hắn vali xách tay đổ vật tra rõ ràng. Thả hắn rời đi, có thể sẽ bày ra phiền toái, nhưng là đem hắn vali xách tay bên trong đổ vật kiểm tra tinh tường, cũng như thường sẽ bày ra phiền toái. Hai chuyện này cũng dễ dàng sinh ra không kết quả tốt. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời, mấy cái nhân viên bảo an đều đứng tại kia không biết làm sao. Ai cũng không biết tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì. Là trực tiếp thả Mã Sa rời đi, vẫn là tiến thêm một bước, bọn hắn không biết nên thế nào tuyển. Một bên khác, Mã Sa lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cũng nhìn ra, những này nhân viên bảo an đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vốn là chính mình không biết làm sao, nhưng là chiếu tình huống hiện tại đến xem, là những này nhân viên bảo an không biết làm sao. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Mã Sa lặng lặng chờ đợi những này nhân viên bảo an làm ra quyết định. Chỉ cần bọn hắn làm ra quyết định, là hắn biết nên làm gì bây giờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhân viên bảo an cùng Mã Sa cứ như vậy giằng co. Lâu như vậy đi qua, những này nhân viên bảo an vẫn còn không biết rõ đến cùng làm như thế nào quyết định. Là trực tiếp thả Mã Sa đi, vẫn là kiểm tra một chút vali xách tay của hắn. Bọn hắn căn bản chưa nghĩ ra. Giống nhau, Mã Sa lúc này cũng là chờ đến có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không biết những này nhân viên bảo an cuối cùng sẽ xử trí như thế nào hắn. Nếu quả như thật muốn kiểm tra vali xách tay của hắn, kia với hắn mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn, đây là không hề nghi ngờ. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này. Nhưng là giống nhau, hắn cũng biết, những này nhân viên bảo an chưa hẳn dám kiểm tra vali xách tay của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, những này nhân viên bảo an rõ ràng không muốn đắc tội người. Nếu không muốn đắc tội với người, như vậy bọn hắn liền không dám tùy tiện đối trong tay hắn vali xách tay sinh ra ý nghĩ. Ai biết tay này vali đến cùng lai lịch ra sao? Thậm chí Mã Sa hoài nghi, những này nhân viên bảo an đã biết vali xách tay lai lịch, biết vali xách tay là thuộc về chấp pháp nhân viên. Dạng này họa, những này nhân viên bảo an khẳng định lại không dám đối với hắn để ra nghi vấn. Dù sao vạn nhất đắc tội chấp pháp nhân viên, chuyện kia liền thật phiền toái. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn chậm tĩnh lại, mà trái lại, nhân viên bảo an nhóm tâm tình thì biến càng ngày càng khẩn trương. Sẽ không thật ra phiền phải a? Mấy cái nhân viên bảo an ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy Mã Sa hiện tại chính là cái khoai lang bằng tay. Sớm biết vừa mới liền không nên đem hắn ngăn lại, hẳn là tùy ý hắn trực tiếp rời đi cao ốc. Đáng tiếc hiện tại đã không còn kịp rồi, Mã Sa đã đứng tại trước mặt bọn hắn nhất định phải cho ra một cái trả lời chắc chắn. Đến cùng là thả Mã Sa đi, vẫn là nói xong tốt kiểm tra hạ Mã Sa, đây là cái vấn đề. Mấy cái nhân viên bảo an cũng không biết làm như thế nào tuyển. Ánh mắt của bọn hắn một hồi tại Mã Sa trên thân dừng lại, một hồi tại Mã Sa trong tay vali xách tay bên trên dừng lại. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng không biết nên thế nào lựa chọn. Trực tiếp dạng này thả đi Mã Sa khẳng định là không được, bởi vì Mã Sa đã bị bọn hắn ngăn lại, nhưng là muốn là kiểm tra vali xách tay, bọn hắn lại không dám. Song Phương cứ như vậy căng thẳng tại nguyên chỗ. Cuối cùng, trong đó một cái nhân viên bảo an đề nghị, nếu không đem hắn đưa đến lao đại nơi đó đi hỏi một chút. Mã Sa nghe xong, lập tức lên tiếng nói, ta sự tình rất gấp, nếu như bị làm trễ nải, các ngươi liền phiền phức lớn hơn rồi. Lời nói này nói đến vô cùng kiên định, vô cùng có lực lượng. Bởi vậy mấy cái nhân viên bảo an đang nghe hắn sau, lập tức đều lộ ra khó xử biểu lộ. Thật chẳng lẽ muốn như vậy thua ở Mã Sa trong tay sao? Thật cứ như vậy bỏ mặc Mã Sa rời đi. Nếu như thả Mã Sa đi, vạn nhất đằng sau náo xảy ra sự tình, đến cùng nên làm cái gì? Nhân viên bảo an nhóm tất cả đều không biết làm sao, không biết nên thế nào làm. Không có cách nào, Mã Sa thật sự là cái phiền phải lớn. Người này cùng thường xuyên ra vào đại lâu người không giống, chỉ là quần áo mặt trên người liền cùng người bình thường không hợp nhau. Loại người này, bọn hắn thật là không nắm chắc được. Nếu như đổi thành cái khác mặc người bình thường, bọn hắn đã sớm làm ra quyết định. Thế nhưng là đối mặt Mã Sa loại người này, bọn hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Vạn nhất giá hỏa này thật là đại nhân vật gì làm được đâu. Nói như vậy, làm khó hắn, không phải liền là làm khó hắn phía sau đại nhân vật. Đến lúc đó khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vậy, mấy cái nhân viên bảo an lúc này đều vô cùng khó chịu, không biết làm sao. Bọn hắn hiện tại cũng rất chán ghét vừa bắt đầu ngăn lại Mã Sa cái này nhân viên bảo an. Nếu như không phải hắn, nơi nào sẽ có những phiền toái này sự tình. Mã Sa cũng sớm đã đi, mà bọn hắn cũng có thể tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống trà, cùng cà phê. Kết quả hiện tại, mấy cái nhân viên bảo an đều rất ảo não. Mà càng là ảo não, bọn hắn thì càng không biết nên làm sao bây giờ. Đến cùng là thả Mã Sa đi, vẫn là lưu lại Mã Sa. Hoặc là đem hắn đưa đến lao đại nơi đó đi thật tốt kiểm tra một chút, đều là cái khó mà lựa chọn nan đề. Đám người cũng không biết nên làm cái gì. Không có cách nào, bọn hắn hiện tại đã bày ra một chuyện phiền toái. Ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là thay ai làm việc? Trong đó một cái nhân viên bảo an lên tiếng hỏi. Mã Sa quả quyết lắc đầu nói, không thể trả lời. Lời kia vừa thốt ra, mấy cái nhân viên bảo an tất cả đều lộ ra khó khăn vô cùng. Mã Sa không chịu nói hắn đến cùng là vì ai làm việc, bọn hắn nghe thấy không được, cũng không biết làm như thế nào đi điều tra. Chuyện chẳng phải hoàn toàn A Lâm vào thế bí. Dạng này rất phiền phải A, vì giải quyết vấn đề này, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không thể tiếp tục như vậy chờ đợi. Tiếp tục chờ ở chỗ này, xấu hổ chính là bọn hắn, mà không phải Mã Sa. Mấy cái nhân viên bảo an trong lòng biết rõ vô cùng điểm này. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian quyết định đến cùng là thả Mã Sa đi, vẫn là thật tốt kiểm tra hắn. Không thể lại trì hoãn, nếu như lại tiếp tục trì hoãn. Không nói trước có thể hay không chậm trễ Mã Sa trong miệng đại sự, chỉ là chính bọn hắn liền sẽ bị lãnh đạo phê bình. Bởi vậy, giờ phút này nhất gấp chính là mấy cái này nhân viên bảo an, mà không phải Mã Sa. Mã Sa phản ngược lại không gấp. Mã Sa cứ như vậy lặng lặng chờ lấy, chờ đợi mấy cái nhân viên bảo an làm ra quyết định. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, ngược lại cũng không cần hắn làm gì. Hắn hiện tại chỉ cần biểu hiện được đầy đủ yên ổn, những này nhân viên bảo an liền sẽ ngồi không yên. Đây là rõ ràng dễ thấy. Bởi vậy, Mã Sa không có chút nào gấp. Mà Mã Sa càng là không đội, những này nhân viên bảo an thì càng gấp. Bọn hắn tất cả đều đội vã không nhịn nổi, mong muốn tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Dù sao thời gian tiếp tục như vậy xuống dưới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, tay ngươi vali bên trong rốt cuộc là thứ gì? Trong đó một cái nhân viên bảo an dùng nghiêm khắc ngữ khí hỏi. Mà đổi thành bên ngoài nhân viên bảo an thì đều hung thần ác sát mà nhìn xem Mã Sa. Bọn hắn quyết định cuối cùng dò xét một chút Mã Sa. Nếu như Mã Sa trong lòng có quỷ, dạng này hơi tìm đòi, vô cùng có khả năng có thể thăm dò đi ra. Không có cách nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như không nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể là chậm rãi chờ chờ. Làm không tốt bọn hắn sẽ còn mất việc. Mấy cái nhân viên bảo an đều có thể đoán được kết quả xấu nhất. Kia kết quả xấu nhất là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là thành thật thật tiến hành sau cùng nếm thử. Vạn nhất cuối cùng này nếm thử, có kết quả đâu? Mấy cái nhân viên bảo an trong lòng đều là nghĩ như vậy. Bởi vậy làm cái kia nhân viên bảo an đưa ra hỏi thăm Mã Sa thời điểm, bọn hắn lập tức liền đuổi theo, một chút do dự đều không có. Vừa mới nói xong, Mã Sa liền lạnh lùng nhìn mấy cái nhân viên bảo an một cái. Hắn đương nhiên không có khả năng trả lời mấy cái này nhân viên bảo an, bởi vì hắn căn bản không biết rõ vali xách tay bên trong đến cùng là cái gì. Mấy cái kia cầm đầu ác đồ căn bản không có nói với hắn bên trong có cái gì. Hắn cái gì cũng không biết, tự nhiên không có khả năng trả lời. Bất quá, Mã Sa hiện tại cũng làm rõ ràng, chỉ cần mình đầy đủ tỉnh táo, như vậy những này nhân viên bảo an chính mình liền sẽ hoảng loạn lên. Đây là một trận tâm lý tư chất đọ sức, cùng cái khác bất cứ chuyện gì đều không quan hệ. Những này nhân viên bảo an không biết rõ hắn đến cùng là cái gì thân phận, cũng không biết tay hắn vali bên trong đến cùng là cái gì, cũng không biết hắn đến cùng là làm việc cho người đó. Bọn hắn đều sợ sơ ý một chút liền chọc không nên dây vào người. Tại ý nghĩ như vậy quấy phá hạ, bọn hắn nào dám đối Mã Sa quá mức khoa trương. Mã Sa chỉ cần một mực nắm chặt điểm này, liền không cần lo lắng những người này tìm hắn để gây sự. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng những này. Một bên khác, mấy cái nhân viên bảo an thấy Mã Sa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, lập tức ánh mắt liền biến phức tạp. Nhìn, gia hỏa này thật là có vật thật không sao, á kia bây giờ nên làm gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết nên cầm Mã Sa làm sao bây giờ. Dù sao Mã Sa một bộ không sợ bộ dáng. Nghĩ, trong đó một cái nhân viên bảo an nói rằng, tính toán, nhường hắn đi thôi. Chương 1901, đề ra nghi vấn chương 1901, đề ra nghi vấn nhường hắn đi. Mấy cái nhân viên bảo an cùng nhau nhìn xem đề nghị kia nhường Mã Sa người rời đi. Hắn thấy thế lặp lại lần nữa nói, không sai, nhường hắn đi. Hiện tại bọn hắn không dám kiểm tra Mã Sa vali xách tay, lại không có cách nào xác nhận Mã Sa đến cùng có vấn đề hay không, vậy trừ nhường hắn đi bên ngoài, còn có biện pháp nào? Vạn nhất Mã Sa thật là trong đại lâu cái nào đó đại nhân vật làm việc đâu. Cho nên, hiện tại vấn đề này căn bản khó giải. Ngoại trừ nhường Mã Sa rời đi bên ngoài, không còn cách nào khác. Mấy cái nhân viên bảo an ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến. Không sai, hiện tại chỉ có thể là bỏ mặc Mã Sa rời đi, trừ cái đó ra không có biện pháp tốt hơn. Đi, ngươi đi đi. Mấy cái nhân viên bảo an cùng kêu lên đối Mã Sa nói rằng. Mã Sa khẽ gật đầu, trong lòng thì mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình biểu hiện được đầy đủ chấn định, nếu không những này nhân viên bảo an tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, Mã Sa liền mang theo vali xách tay, nhanh chân đi hướng đại lâu ngoài cửa. mà mấy cái nhân viên bảo an thì một mực nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến hắn rời đi cao ốc mới thôi. Gia hỏa này, ta luôn cảm thấy hắn có vấn đề. Vậy thì thế nào? Chúng ta bắt hắn căn bản không có cách nào, chỉ có thể nhường hắn đi. Ở đây nhân viên bảo an tất cả đều lắc đầu liên tục. Không sai, ngoại trừ nhường hắn mã xa rời đi bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không làm được. Hoặc là nói, nhường mã xa rời đi đã là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Mà tại nhân viên bảo an nhóm nghị luận thời điểm, mã xa đã mang theo vali xách tay đi tới cao ốc bên ngoài. Đứng tại cao ốc bên ngoài, hắn mạnh mẽ thở dài một hơi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hiện tại có thể trực tiếp đi, không cần lại lo lắng cái khác. Không có nghĩ nhiều nữa, mã xa nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Hắn quyết định mau chóng rời đi, trở về tìm đám kia ác đồ. Mặc dù hắn không thích đám kia ác đồ, nhưng là không có cách nào, bọn hắn tại trên cổ hắn trói lại một cái xiềng xích. Nếu như hắn không nghe theo bọn hắn mệnh lệnh, như vậy chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết. Cho nên mã xa không có cách nào, chỉ có thể là thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Hiện tại đã lấy vào tay vali, vậy dĩ nhiên là phải nhanh giao cho trong tay bọn họ, xem bọn hắn nói thế nào. Mã xa trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Nhìn thấy mấy người này, mã xa lập tức trong lòng căng thẳng. Cả người hắn đều không tự chủ được run rẩy lên, dưới chân bộ pháp biến vô cùng do dự. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, hiện tại tới mấy người đều là chấp pháp nhân viên. Đồng thời, những này chấp pháp nhân viên vẫn là ở tại nơi này tòa đại lâu bên trong. Nếu để cho bọn hắn phát hiện hắn không thích hợp, chuyện kia liền phiền toái. Nghĩ đến cái này, Mã Sa tâm tình biến vô cùng khẩn trương. Dù sao hắn hiện tại không biết rõ những này chấp pháp nhân viên thái độ đối với hắn đến cùng là cái gì. Bọn hắn có thể hay không phát giác được hắn không thích hợp. Nếu để cho bọn hắn phát giác được hắn không thích hợp, chuyện kia liền thật phiền toái. Mà đối với cái này, trong lòng của hắn một chút lực lượng đều không có. Hắn căn bản không biết rõ những này chấp pháp nhân viên đối mặt hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Bọn hắn đến cùng tại dùng dạng gì ánh mắt đối lại hắn. Mã Sa không cách nào xác định những này, bởi vậy, hắn mới có thể bỗng nhiên run rẩy, đồng thời không tự chủ được dừng bước lại. Nhưng vào lúc này, lại có một cái ý niệm trong đầu phun lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy mình không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng rời đi. Bằng không mà nói, những này chấp pháp nhân viên tuyệt đối sẽ sinh nghi. Dù sao hắn hiện tại cầm trong tay một cái vali xách tay, nhưng lại ăn mặc cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể tiếp tục tại nguyên chỗ chờ lấy? Khẳng định không được. Điểm này Mã Sa trong lòng biết rõ vô cùng. Hắn không thể cứ như vậy chờ ở nguyên địa, nhất định phải hành động, hoặc là mau chóng rời đi, hoặc là đi nhanh lên tới nơi xa. Tóm lại tuyệt đối không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này, chờ đợi những cái kia chấp pháp nhân viên hướng hắn bên này tới. Những này chấp pháp nhân viên hiện tại khả năng không có phát hiện cái gì dị dạng, nhưng là chờ bọn hắn đến gần sau, tuyệt đối sẽ phát hiện không hợp lý. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không muốn tiếp tục chờ ở chỗ này, chỉ muốn mau chóng rời đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, cách nơi này càng xa càng tốt. Hắn không thể tiếp tục chờ ở chỗ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa trong tay mang theo vali xách tay, bước nhanh đi hướng nơi xa. Nhưng mà, hắn vừa mới đi hai bước, mấy cái kia chấp pháp nhân viên liền chú ý tới hắn. Trong đó một cái chấp pháp nhân viên hô, dừng lại, đứng ở nơi đó đừng động. Hoàng bét. Mã Sa trong lòng mắng to. Chính mình cuối cùng vẫn là đưa tới những này chấp pháp nhân viên chú ý hiện tại tốt, bọn hắn mệnh lệnh hắn dừng bước lại. Nếu là hắn không nghe theo bọn hắn mệnh lệnh lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ thăng cấp biện pháp. Làm không tốt sẽ đối với hắn vận dụng vũ lực. Cho nên hiện tại tốt nhất cách làm, tựa hồ chính là thành thành thật thật dừng bước lại, chờ đợi bọn hắn thẩm vấn. Mã Sa không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dừng bước lại, đứng tại chỗ không lúc đích. Cùng lúc đó, mấy cái kia chấp pháp nhân viên thì bước nhanh hướng hắn bên này đi tới. Mã Sa trong lòng cầu nguyện tất cả chuyện tiếp theo có thể cùng vừa mới đối mặt mấy cái nhân viên bảo an lúc như thế thuận lợi. Chỉ cần không ngay ngắn ra một chút yêu thiêu thần, có lẽ cuối cùng sẽ bình an vô sự. Dù sao, bọn hắn ở trên người hắn tìm không thấy chứng cứ gì, ngoại trừ biết hắn cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau bên ngoài, liền không có cái gì khác. Mã Sa tin tưởng mình có thể an nhiên tránh thoát một cái này, tựa như vừa mới tại trong đại lâu đối mặt mấy cái kia nhân viên bảo an như thế. Đương nhiên, hắn cũng không thể không như thế cầu nguyện. Nếu như không như thế cầu nguyện, loại kia đợi hắn đem không biết là hậu quả gì. Bất kỳ hậu quả đều là hắn không cách nào đối mặt. Hắn có khả năng đối mặt, chính là tất cả an nhiên không việc gì. Nếu không phải chết tại nơi này chút chấp pháp nhân viên trong tay, chính là chết ở đằng kia chút ác đồ trong tay. Mã Sa có thể tuyệt đối sẽ không quên, trên cổ mình liền treo những cái kia ác đồ vì hắn chế tạo xiềng xích. Cái này xiềng xích giống như những cái kia ác đồ nhóm nói như thế, có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn hiện tại không có cách nào, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hắn hiện tại hoàn toàn đem nắm không được mệnh lệnh của mình. Đối mặt dạng này tình cảnh, Mã Sa không khỏi bắt đầu hoài niệm những cái kia ở trong thôn thời gian. Trong thôn sinh hoạt mặc dù không giàu có, nhưng là ít ra tính mệnh không lo. Hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại cuộc sống bình thường, không cần lo lắng chính mình sẽ đối mặt trước mắt dạng này tình cảnh. Giờ này phút này, Mã Sa thật rất muốn trở lại một mình ở địa phương, hy vọng hết thảy đều có thể trở lại quá khứ. Nhưng cũng tiếc, hiện tại đã không còn kịp rồi. Hắn trộm đi trong thôn tổ tiên, dẫn đến các thôn dân tất cả đều đối với hắn sinh ra địch ý mãnh liệt. Mà hắn ngoại trừ đào vong bên ngoài, không có cái khác biện pháp tốt hơn. Dù sao, hắn có thể không biết mình đem tổ tiên giấu ở nơi nào. Đó cũng không là chính hắn muốn trộm, hoàn toàn là bởi vì một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Mã Sa trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền cố gắng đem những này hồi ức đè xuống, ép buộc chính mình không đi nghĩ những này để cho người ta chuyện tình không vui. Lúc này, mấy cái kia chấp pháp nhân viên đã đi tới trước người hắn. Người là ai? Trong đó một cái chấp pháp nhân viên hỏi. Mã Sa trả lời, ta tới đây làm một chuyện, hiện tại ngay tại chuẩn bị rời đi. Phải không? Mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không thể nào tin được hắn, dù sao hắn ăn mặc thật sự là cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Dạng người như hắn, tới đây có thể làm chuyện gì đâu. Mấy cái chấp pháp nhân viên đều không nghĩ ra được. Bọn hắn cảm thấy Mã Sa không nên tới nơi này, không nên xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện ở đây, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn xem Mã Sa, chuẩn bị kỹ càng tốt để ra nghi vấn hắn một phen. Mã Sa trong lòng gõ lên chống nuôi quân. Nếu như có thể họa, hắn hiện tại thật rất muốn quay người chạy mất. Hoặc là chính là trực tiếp hướng những này chấp pháp nhân viên đầu hàng. Nhưng làm sao trên cổ treo một bộ tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn xiềng xích, hắn không dám làm như thế. Hắn bây giờ có thể làm, chính là thành thành thật thật phối hợp những này chấp pháp nhân viên. Ngay bọn hắn, phối hợp bọn hắn thành thành thật thật đem vấn đề giải quyết. Bằng không mà nói, chuyện tuyệt đối sẽ biến vô cùng phiền phức. Mã Sa trong lòng rất rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn hiện tại cái gì cũng không dám ngồi, không dám hướng những người này biểu lộ ra bất kỳ địch ý, trong đó một cái chấp pháp nhân viên mở miệng nói, trong tay ngươi vali xách tay chứa cái gì đồ vật. Như Mã Sa lo lắng như thế, những này chấp pháp nhân viên cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt chuyển rời đến trong tay hắn vali xách tay bên trên. Bọn hắn cùng vừa mới trong đại lâu nhân viên bảo an như thế, rất muốn biết tay hắn vali bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Mã Sa không có cách nào, chỉ có thể là mặt đối với vấn đề này. Vừa mới đối mặt mấy cái kia nhân viên bảo an thời điểm, hắn có thể giả vờ ngây ngốc đến lừa dối quá quan. Thế nhưng là đối mặt mấy cái này chấp pháp nhân viên, hắn có thể tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao, mấy cái này chấp pháp nhân viên là thật sẽ lấy tính mệnh của hắn, thật động thủ với hắn. Phải biết bọn hắn tất cả đều trang bị chí mạng vũ khí, không giống mấy cái kia nhân viên bảo an, trong tay cũng không có chân chính sát thương người trang bị. Bởi vậy đồng dạng là một cái hỏi thăm vali xách tay vấn đề, Mã Sa tại đối diện với mấy cái này chấp pháp nhân viên thời điểm, không có chút nào dám lãnh đạm. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng, cho bọn họ một đáp án. Nếu như không hề làm gì, cái gì cũng không nói, như vậy những này chấp pháp nhân viên khẳng định sẽ trực tiếp động thủ, cưỡng chế tiến hành kiểm tra. Mã Sa hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, vali xách tay bên trong là ta vật phẩm tư nhân, chính là một chút văn kiện. Phải không? Mấy cái chấp pháp nhân viên đều không thể nào tin được Mã Sa lời nói. Dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp, biết như thế nào phân rõ một người có hay không nói láo. Mà từ Mã Sa trên thân, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sợ hãi cùng sợ hãi. Loại biểu hiện này đồng dạng sẽ xuất hiện đang nói láo trên thân người. Bởi vậy, bọn hắn phỏng đoán Mã Sa khả năng đang nói láo. Là cái gì văn kiện? Trong đó một cái chấp pháp nhân viên mở miệng lần nữa hỏi. Mã Sa suy nghĩ một chút nói, một chút công ty cần văn kiện, ta không thể lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn, cái này dính đến công ty cơ mật. Hắn chỉ có thể đem công ty cho rời ra ngoài. Bằng không mà nói, bọn hắn mới sẽ không quản ý nguyện của hắn, tuyệt đối sẽ yêu cầu cưỡng chế kiểm tra. Thậm chí có khả năng căn bản không nói lời nào, trực tiếp liền lên tay. Mã Sa đối chấp pháp nhân viên mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không thể đem vali xách tay giao cho các ngươi. Mấy cái chấp pháp nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đối với Mã Sa lý do thoái thác, bọn hắn biểu thị hoài nghi. Thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng coi lo lắng, vạn nhất Mã Sa thật là người của công ty đâu. Nếu nói như vậy, bọn hắn trực tiếp vào tay, liền sẽ chọc giận công ty. Về công tư thủ đoạn bọn hắn là biết. Nếu như công ty ra tay, như vậy bọn hắn tất cả đều muốn mất việc. Bởi vậy, Mã Sa lời nói không thể không chăm chú cân nhắc. Cân nhắc đến cùng có hay không nói láo. Nếu như hắn không có nói láo, như vậy xác thực không thể tùy tiện động thủ. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên lần nữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn hiện tại đúng là có chút chủ trừ, không biết rõ rốt cuộc muốn xử trí như thế nào Mã Sa. Một bên khác, Mã Sa chú ý tới mấy cái chấp pháp nhân viên biểu hiện sau, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình có cơ hội lừa dối quá quan. Nhìn những này chấp pháp nhân viên bộ dáng, rõ ràng đối công ty vô cùng kiêng kỵ. Kỳ thật có quan hệ công ty cái danh từ này, hắn là gần nhất mới biết. Ngay từ đầu chỉ là tại vừa mới tiến thành thời điểm nghe nói công ty rất mạnh, đằng sau mấy cái kia ác đồ lại nói cho hắn biết à, nếu như đụng phải chấp pháp nhân viên, liền nói tay này vali là tài sản của công ty. Hiện tại xem ra, công ty lực uy hiếp sát thực rất mạnh. Mấy cái này chấp pháp nhân viên rõ ràng là kiêng kỵ. Nghĩ đến cái này, Mã Sa trong lòng lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Làm không tốt vận khí mình tốt, sẽ cùng vừa mới đối mặt mấy cái nhân viên bảo an như thế, cuối cùng hữu kinh vô hiểm kết thúc chuyện này. Đây là dấu hiệu tốt, nhưng là hắn cũng không dám xác định điểm này. Dù sao chuyện cuối cùng sẽ như thế nào, hắn cũng không dám xác định. Hắn là lần đầu cùng chấp pháp nhân viên liên hệ, không biết rõ chấp pháp nhân viên đến cùng là như thế nào bản tính. Đến cùng là sẽ tùy tiện liền bỏ qua hắn, vẫn là nghiêm tra tới cùng. Hắn không dám xác định, cũng không dám tự tiện chờ mong. Một bên khác, mấy cái chấp pháp nhân viên giờ phút này vẫn không có quyết định chủ ý, không biết nên ứng đối ra sao Mã Sa. Chủ yếu là Mã Sa quá không hợp nhau, ngược lại là để bọn hắn không dám dùng đối đãi thường nhân ánh mắt đi đối đãi hắn. Điểm này ở đây chấp pháp nhân viên tất cả đều lòng dạ biết rõ. Trầm mặc sau một lúc, trong đó một cái chấp pháp nhân viên mở miệng nói, là cái nào tài sản của công ty? Ngươi là cái nào công ty làm việc? Nghe nói như thế, Mã Sa lập tức trầm mặc. Vấn đề này hắn còn thật không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn không biết rõ công ty danh tự, căn bản là không có cách nói ra mình rốt cuộc là vì cái nào công ty làm việc. Gặp hắn trầm mặc, mấy cái chấp pháp nhân viên đều ý thức được không thích hợp. Rất hiển nhiên, Mã Sa người này có vấn đề. Hắn không có cách nào trả lời vấn đề của bọn hắn, giải thích rõ trong lòng của hắn có quỷ. Hắn luôn miệng nói vali xách tay là tài sản của công ty, có thể hắn căn bản nói không nên lợi là vì cái nào công ty làm việc. Bởi vậy rất hiển nhiên, cái này Mã Sa khả năng căn bản không phải người của công ty. Người này không bình thường. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên lập tức đem Mã Sa vây vào giữa, dự phòng hắn chạy trốn. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Trong đó một cái chấp pháp nhân viên trầm giọng quát lớn. Mã Sa nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên chấp pháp nhân viên cùng trong đại lâu nhân viên bảo an không giống, vô cùng khó đối phó. Lần này xem ra là không có cách nào lừa dối quá quan, chỉ có thể thành thành thật thật đối diện với mấy cái này chấp pháp nhân viên. Trong lòng nghĩ như vậy, Mã Sa lại dấy lên một cỗ xúc động. Hắn rất muốn nói cho những này chấp pháp nhân viên, chính mình là bị ép buộc, là bị một đám ác đồ bức hiếp. Nhưng là hắn biết, nếu như nói như vậy, những cái kia ác đồ khẳng định lập tức liền sẽ giết chết hắn. Chương 1902, sát ý chương 1902, sát ý mắt thấy mấy cái chấp pháp nhân viên như thế hùng hổ dọa người, Mã Sa trong lòng vô cùng tức giận. Lúc đầu hắn còn cho là mình sắp lừa dối quá quan, kết quả chưa từng nghĩ hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Bọn gia hỏa này, căn bản không chuẩn bị buông tha hắn. Hiện tại bọn hắn ép hỏi lai lịch của hắn, nếu như hắn không có thể nói rõ mình rốt cuộc thân phận gì lời nói, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không đối với hắn tất lờ. Tuyệt đối sẽ tiếp tục ép hỏi. Đồng thời Mã Sa trong lòng biết rõ vô cùng, đối diện với mấy cái này gia hỏa đừng nghĩ lừa dối quá quan. Bởi vì bọn họ là chấp pháp nhân viên, có thể điều tra thân phận của hắn. Nếu như hắn nói láo, như vậy những này chấp pháp nhân viên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý. Đến cùng lai lịch ra sao? Nói, mau nói. Mấy cái chấp pháp nhân viên thấy Mã Sa không nói lời nào, lập tức nhao nhao lên lòng nghi ngờ. Bọn hắn biết, Mã Sa thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu không sẽ không nửa ngày nói không nên lời chính mình đến cùng là cái gì lai lịch. Bởi vậy, Mã Sa càng là không nói lời nào, bọn hắn thì càng đối Mã Sa cảnh giác. Mấy người trong lòng đều là nghĩ đến, nếu như Mã Sa nay giờ không nói gì, như vậy thì đối với hắn đến điểm lợi hại. Nhất định phải ép buộc hắn nói ra lai lịch của mình. Đợi đến biết rõ Mã Sa lai lịch sau, lại làm rõ ràng Mã Sa trong tay vali xách tay đến cùng là cái gì. Có quan hệ vali xách tay tất cả cũng nhất định phải toàn bộ làm rõ ràng. Mấy cái chấp pháp nhân viên trong lòng đã có chủ ý, bọn hắn liền đợi đến Mã Sa tiếp xuống phản ứng. Thậm chí có mấy cái chấp pháp nhân viên đã đem để tay tại vũ khí bên trên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mã Sa tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, nếu như một mực không chịu nói ra lai lịch của mình, như vậy chờ đợi hắn sẽ là vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên, tiếp xuống đều xem Mã Sa nói thế nào. Mã Sa trong lòng suy tư chính mình nên như thế nào thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn biết, nếu như tự mình nói sai, như vậy đợi chờ mình chính là nghiêm khắc trừng phạt. Giống nhau, nếu như mình nãy giờ không nói gì, như vậy chờ đợi hắn vẫn là nghiêm khắc trừng phạt. Có thể nói, hắn căn bản không có lựa chọn con đường. Mặc kệ tuyển cái gì, hắn kết cục cũng sẽ không tốt. Đây là bởi vì hắn không cách nào hướng những này chấp pháp nhân viên miêu tả lai lịch của mình. Nếu như hắn nói cho bọn hắn chính mình là bị mấy cái ác đồ cưỡng ép, tới đây giấu nghề vali lời nói, mấy cái này chấp pháp nhân viên làm không tốt trực tiếp liền sẽ động thủ. Hơn nữa, coi như bọn hắn tin tưởng hắn, đồng tình hắn, đứng ở bên phía hắn, vậy cũng làm theo không làm nên chuyện gì. Bởi vì kia cầm đầu ác đồ đã sớm đã nói với hắn, nếu như hắn dám hướng chấp pháp nhân viên nói ra lai lịch của mình, như vậy trên cổ hắn xiềng xích liền sẽ lập tức bạo tạc. Hắn sẽ bị xiềng xích nổ chết. Cho nên, hắn căn bản là không có đến tuyển. Hắn không có khả năng đem thân phận chân thật của mình nói rõ ràng, cũng không có khả năng đem trong tay vali xách tay giao ra. Mặc kệ hắn thế nào tuyển, đều là hẳn phải chết con đường. Nghĩ đến cái này, Mã Sa không khỏi có chút hề bại. Hắn hiện tại mặc kệ làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, tốt nhất cách làm, tựa hồ chính là chờ đợi. Chờ đợi giống như mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mặc kệ hắn nói cái gì đều vô dụng, không phải chết tại nơi này chút chấp pháp nhân viên trong tay, chính là chết tại ác đồ chứa ở trên cổ hắn trên cổ tay. Tóm lại, nếu như hắn chủ động đi làm cái gì, chờ đợi hắn chính là tử lộ. Ngược lại là nếu như không hề làm gì lời nói, ngược lại hậu quả gì cũng sẽ không có. Điểm này Mã Sa lòng dạ biết rõ. Chỉ cần hắn không hề làm gì, như vậy có lẽ còn có thể lại sống một đoạn thời gian. Đồng thời, còn có thể nên đón cơ hội xoay chuyển. Bởi vậy bất kể nói thế nào, hắn hiện tại nên làm chính là chờ đợi. Mã Sa rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Bởi vậy, đối mặt với mấy cái này chấp pháp nhân viên, Mã Sa không hề làm gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Mà mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn xem hắn cái gì đều bất động, không khỏi bắt đầu cảnh giác lên. Có lẽ gia hỏa này không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm không tốt, gia hỏa này trong tay vali xách tay không phải bình thường đồ vật. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên lại đưa mắt nhìn Mã Sa trong tay vali xách tay bên trên. Bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú lên vali xách tay, cảnh giác nhìn xem Mã Sa. Mã Sa như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn chỉ có thể chờ. Hiện tại hắn ngoại trừ chờ bên ngoài, mặc kệ làm cái gì đều là sai. Bởi vậy, Mã Sa liền đứng tại kia không nhúc nhích, nhìn qua dường như vô cùng kiên định. Mấy cái chấp pháp nhân viên thấy Mã Sa một bộ không hề lay động bộ dáng, lực chú ý càng là chuyển rời đến trong tay hắn vali xách tay bên trên. Đem ngươi trong tay cái dương kia buông xuống. Trong đó một cái chấp pháp nhân viên nghiêm nghị ra lệnh. Mã Sa vẫn là không nhúc nhích. Hắn cái gì cũng không thể làm. Cái này vali xách tay hắn không có khả năng giao cho chấp pháp nhân viên. Bởi vì nếu như hắn chủ động đưa tay vali giao cho chấp pháp nhân viên, như vậy những cái kia ác đồ liền sẽ dùng xiềng xích nổ chết hắn. Cho nên, hắn cái gì đều không làm được. Mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn nhau. Bọn hắn thấy Mã Sa một mực bất động, hoài nghi trong lòng càng ngày càng sâu. Không cần phải nói, Mã Sa tuyệt đối là có vấn đề. Đồng thời vấn đề tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bằng không mà nói, Mã Sa không có khả năng không nói ra thân phận của mình. Bình thường tới nói, người bình thường nhìn thấy bọn hắn dạng này chấp pháp nhân viên, chỉ cần thoáng ép hỏi một chút, liền sẽ nói ra thân phận của mình cùng lai lịch. Thế nhưng là đối với Mã Sa tới nói, cái này tựa như là một cái phi thường gian nan chuyện. Cho nên, Mã Sa người này khẳng định không phải người bình thường. Còn có một chút, bọn hắn yêu cầu hắn đưa trong tay vali xách tay buông xuống, hắn cũng không hề lay động. Cái này cũng có thể nói rõ hắn người này có vấn đề. Đương nhiên, vấn đề cũng có thể là nơi tay vali bên trên. Vali xách tay bên trong lấy đồ vật, có lẽ không tầm thường. Mấy cái chấp pháp nhân viên trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đợi sau một lúc, trong đó một cái chấp pháp nhân viên lần nữa yêu cầu Mã Sa đem trong tay vali xách tay buông xuống. Nhưng mà Mã Sa vẫn là không hề lay động. Phản phất như là không nghe thấy những này chấp pháp nhân viên nói lời đồng dạng. Mấy cái chấp pháp nhân viên đều càng thêm cảnh giác lên. Trong đó một người chấp pháp nhân viên lấy ra vũ khí, chỉ vào Mã Sa đạo, hiện tại, đem ngươi trong tay vali xách tay buông xuống. Mã Sa đứng tại cái kia y nguyên không nhúc đích. Hắn vẫn là quyết định tiếp tục chờ. Hắn ngược lại muốn xem, những này chấp pháp nhân viên đến cùng sẽ đối với hắn thế nào. Là trực tiếp đối với hắn khai thác nghiêm khắc thủ đoạn, vẫn là không hề làm gì. Đương nhiên, Mã Sa cảm thấy những này chấp pháp nhân viên không đến mức không hề làm gì, bọn hắn khẳng định biết làm chút gì. Có thể là trực tiếp dùng vũ khí ép buộc hắn liền phạm, cũng có thể là dùng cái gì khác thủ đoạn đem hắn bắt lại. Tóm lại, những này chấp pháp nhân viên là tuyệt đối không thể buông xuôi bỏ mặc. Điểm này Mã Sa trong lòng mình cũng biết rõ vô cùng. Hắn biết, nếu như những này chấp pháp nhân viên không trực tiếp đối với hắn khai thác thủ đoạn, khẳng định như vậy sẽ xuất ra càng thêm không tưởng tượng được thủ đoạn. Mã Sa trong lòng bắt đầu khẩn trương. Thế nhưng là lại khẩn trương cũng vô dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi chuyện nên đón cơ hội xoay chuyển. Dù sao, mặc kệ hắn làm cái gì đều là sai. Hắn hiện tại muốn làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Mã Sa hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo đối mặt mấy cái này chấp pháp nhân viên. Mấy cái chấp pháp nhân viên gặp hắn cái gì đều bất động, liền nhao nhao móc ra vũ khí. Bọn hắn đã quyết định vận dụng thủ đoạn bạo lực đến ép buộc Mã Sa phối hợp. Dù sao ngoại trừ thủ đoạn như vậy bên ngoài, bọn hắn đã nghĩ không ra cái khác bình hòa thủ đoạn. Mã Sa căn bản cũng không chịu phối hợp kiểm soát của bọn hắn ngoại trừ trực tiếp bạo lực yêu cầu hắn đi vào khuôn khổ bên ngoài, không có cái khác biện pháp tốt. Đương nhiên, nếu như trong tay bọn họ có cái khác không phải chí mạng tính vũ khí, có lẽ có thể cân nhắc lấy ra sử dụng. Nhưng vấn đề chính là không có. Bọn hắn không có cách nào dùng không bạo lực thủ đoạn đến ép buộc Mã Sa phục tùng. Đã làm không được, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Mấy cái chấp pháp nhân viên vây quanh Mã Sa, bọn hắn vũ khí trong tay tất cả đều đối với hắn. Mã Sa đứng tại chỗ như cũ không nhúc nhích. Hắn không chút nào chuẩn bị buông tay ra bên trong vali xách tay. Nếu như những này chấp pháp nhân viên muốn cướp vali xách tay của hắn, hắn có lẽ sẽ buông ra. Nhưng ở đối phương không có động thủ trước, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động buông xuống. Dù sao nếu như hắn chủ động buông tay ra bên trong đồ vật, như vậy những cái kia ác đồ làm không tốt sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Những cái kia ác đồ cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn giết lên người đến tuyệt đối sẽ không nương tay. Điểm này Mã Sa trong lòng biết rõ vô cùng. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi những này chấp pháp nhân viên kìm nén không được sau, chủ động động thủ. Một bên khác, mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn xem Mã Sa, gặp hắn một bộ không nhúc nhích bộ dáng, lại lời gì đều không nói, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Bọn hắn giờ phút này cảnh giác chính là Mã Sa trong tay vali xách tay. Bọn hắn cảm thấy tay kia vali bên trong đồ vật khả năng không đơn giản. Có lẽ Mã Sa chính là có vali xách tay bên trong đồ vật xem như ỷ vào, mới có thể căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Nếu là như vậy, chuyện liền khá là phiền toái. Dù sao, tay kia vali bên trong có thể là uy lực phi thường to lớn tạc đạn. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên không khỏi lại lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn sợ Mã Sa không cẩn thận liền sẽ trực tiếp động thủ, đưa tay vali bên trong chất nổ dẫn nổ. Hoặc là chính là trực tiếp nắm tay vali bên trong loại nào đó không biết tên đồ chơi phong xuất. Tóm lại, bọn hắn hiện tại đối Mã Sa càng thêm cảnh giác. Cái này tất cả đều là bởi vì Mã Sa biểu hiện để bọn hắn không biết làm thế nào. Bọn hắn còn không có đụng phải giống Mã Sa loại người này. Mã Sa tình huống, nhường hết thảy đều lộ ra vô cùng đặc thù. Huống hồ, Mã Sa bề ngoài cùng mặc, đều cùng Cực Nhạc Thành không hợp nhau. Bọn hắn càng là không dám xem thường. Mấy cái chấp pháp nhân viên tất cả đều cảnh giác nhìn xem Mã Sa. Mã Sa thì là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Nhìn qua, Mã Sa dường như không có chút nào lo lắng. Chấp pháp các nhân viên không biết rõ Mã Sa đang suy nghĩ gì. Bọn hắn chỉ biết là, Mã Sa ý nghĩ chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Hắn khả năng đang nghĩ ngợi đưa tay vali bên trong đồ vật phong xuất, dùng để đối phó bọn hắn. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên lại lui về phía sau mấy bước. Đồng thời, lần này bọn hắn đã đem vũ khí bên trên bảo hiểm mở ra, lúc nào cũng có thể sẽ đối với Mã Sa độc thủ. Mã Sa tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn biến càng thêm sợ hãi. Sợ hãi nếu như tiếp tục giống như bây giờ lời nói, những này chấp pháp nhân viên làm không tốt sẽ đối với hắn nổ súng. Hắn ở trong thôn nghe người ta nói qua, nói Cực Nhạc Thành chấp pháp nhân viên tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, ưu tiên cân nhắc chính là bảo trụ tính mạng của mình, mà không phải trợ giúp những người khác. Cho nên, Mã Sa biết nếu như những này chấp pháp nhân viên cảm thấy hắn uy hiếp rất lớn, tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Đợi đến khi đó, lưu cho hắn liền chỉ có một con đường chết. Đối phó Mã Sa tuyệt đối sẽ không có một tia hoài nghi. Mã Sa thầm nghĩ lấy, có lẽ chính mình nên nói những gì. Dù sao nếu như cái gì cũng không nói lời nói, những này chấp pháp nhân viên liền căn bản không biết do hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Sẽ không biết hắn hiện tại đối mặt lưỡng nan tình cảnh. Nhưng là, nếu quả như thật trực tiếp mở miệng lời nói, trên cổ xiềng xích có thể hay không bạo tạc. Mã Sa không dám xác định điểm này. Một bên khác, mấy cái chấp pháp nhân viên tại mở ra vũ khí bên trên bảo hiểm sau, liền nhìn xem Mã Sa đạo, một lần cuối cùng cảnh cáo, mau đem trong tay vali xách tay buông xuống. Nói chuyện chấp pháp nhân viên biểu lộ vô cùng nghiêm túc, rất hiển nhiên là chăm chú, cũng không phải là cùng Mã Sa nói đùa. Mã Sa tự nhiên cũng có thể đọc hiểu nét mặt của bọn hắn. Thế nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng là muốn nói cho bọn hắn chính mình là bị ác đồ bắt cóc, thế nhưng là một khi đem lời nói ra miệng, kết quả sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Có thể sẽ trực tiếp đứng trước tử vong tuyệt cảnh, cũng có khả năng sẽ nên đón cơ hội xoay chuyển. Nơi này vấn đề lớn nhất là Mã Sa không có cược, bởi vì một khi cược thua đó là một con đường chết, căn bản không có làm lại cơ hội. Trừ phi cái kia lần trước đem hắn phục sinh cao thủ cũng ở nơi đây, như thế có lẽ sau khi chết sẽ còn bị vị kia cao thủ phục sinh. Nhưng vấn đề là đối phương căn bản không ở nơi này, cho nên hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Hắn không có cược. Mã Sa qua lại quét mắt mấy cái chấp pháp nhân viên, chấp pháp nhân viên cũng đều nhìn chăm chú lên hắn. Bọn hắn một mực tại nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, nhìn hắn sẽ hay không đem trong tay vali xách tay buông xuống. Nhưng vấn đề là, Mã Sa vẫn luôn không có hành động, một mực không có đưa tay vali đặt vào trên mặt đất. Nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, chuyện lại biến thành như thế nào thật khó mà nói. Mấy cái chấp pháp nhân viên trong lòng đều đã hạ quyết tâm, nếu như Mã Sa vẫn luôn không chịu phối hợp, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Dù sao, nếu như một mực không sử dụng bạo lực lời nói, Mã Sa chỉ có thể đối bọn hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết. Trong đó một cái chỉ phát nhân viên trầm giọng nói rằng, hắn đã quyết định đối Mã Sa vận dụng bạo lực. Nếu như Mã Sa lại không đem trong tay vali xách tay buông xuống lời nói, ngược lại coi như đánh chết Mã Sa, tay kia vali cũng sẽ không tổn hại. Đây là hoàn toàn có thể được. Mấy cái chấp pháp nhân viên trong lòng đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn quyết định đem Mã Sa giết chết, sau đó lại kiểm tra vali xách tay đồ vật bên trong. Dạng này bảo đảm nhất. Đến mức đằng sau phía trên tra được đến, liền nói là Mã Sa không chịu phối hợp chấp pháp, bọn hắn lại không cách nào cam đoan Mã Sa trong tay vali xách tay phải chăng gặp nguy hiểm, cho nên chỉ có thể lựa chọn vận dụng bạo lực. Dạng này lý do thoái thác rất dễ dàng liền có thể giải thích đi qua. Dù sao những chuyện tương tự cũng không phải lần một lần hai. Mấy cái chấp pháp nhân viên trong lòng đều biết rõ vô cùng. Bọn họ cũng đều biết, lúc này trọng yếu nhất vẫn là bảo trụ mạng của mình. Mã Sa mệnh căn bản cũng không trọng yếu. Cho nên, bọn hắn kỳ thật đã đạt thành nhất trí ý kiến. Không sai, giữa bọn hắn lẫn nhau không có giao lưu, nhưng là đối với an toàn của mình, tuyệt đối là thả tại vị trí thứ nhất. Kia dưới tình huống như vậy, đương nhiên là hy sinh Mã Sa, thành toàn mình. Mã Sa mệnh, không có mạng của bọn hắn tới trọng yếu. Bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Nghĩ đến cái này, mấy cái chấp pháp nhân viên tùy thời chuẩn bị bóc cỏ. Chỉ cần đội trưởng của bọn họ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đối Mã Sa phát động công kích.